Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư ta sẽ học qua một cái chuyên đề là khéo tu mới vượt thoát, tức là mình đang ở trong một cái gông cùm của sanh tử. Cái sanh tử này nó biểu hiện là một cái vòng luân hồi, trước mắt là một kiếp người, mà cụ thể là từng cái thấy biết mà rõ ràng là từng tâm niệm mình chưa vượt ra được cái gông cùm của sanh tử đó. Thì trong sanh tử đó nó có sự chi phối. Chi phối rồi bắt đầu nó tiến đến nó ràng buộc. Rồi sau ràng buộc là đưa đến cái khổ não. Thì muốn được an vui chúng ta phải biết cách vượt thoát. Và muốn vượt thoát khỏi sự chi phối ràng buộc để khổ não thì phải khéo tu tập, chứ không có phải là hiểu suông, hiểu không tới nơi, tu càng cực mà được. Đi từng phần để chúng ta thấy cái sự chi phối của nghiệp đối với mỗi một chúng ta là như thế nào. Cụ thể con người chúng ta khi sinh ra đời, trong não nó đã có những cái kết nối tế bào não đã được định sẵn. Thì người ta gọi đó là cái kết nối cứng, tức là cái phần cứng nó sẵn, sinh ra nó sẵn như vậy. Ví dụ con cá heo nó mới sinh ra thì nó bơi được liền. Con ngựa vằn nó sinh ra khoảng 45 phút sau là nó đi lại tự do. Và con người chúng ta thì khoảng hơn một năm mới đi chập chững. Thì những cái khả năng mà phà từ biết đó, nó sẵn đó, gọi là kết nối cứng. Vì sao nó có sẵn? Vì đó là một sự kết tinh của một quá trình tạo nghiệp từ quá khứ. Quá khứ tạo cái nghiệp gì thì bây giờ nó ra một cái cỏ như vậy, ra một cái hình hài, một con người, một tư duy như vậy. Thì cái kết nối cứng này chính là cái quả báo, cái thành quả của cái nghiệp quá khứ. Nó đã định sẵn do cái tạo tác quá khứ mà nó thành cái quả. Và nó phải như vậy để nó tồn tại trong cái nghiệp của chính nó. Tức là mình phải có khả năng sống như vậy để mà thọ cái quả báo của mình do mình tạo từ quá khứ. Thì cái kết nối cứng này chính là cái nghiệp quả của cái nghiệp nhân đã tạo từ quá khứ, cộng với cái nghiệp thức, tức là cái lối mòn tâm thức đã huân từ quá khứ mang đến kiếp này. Thì cái nghiệp này nó có xấu và tốt. Ví dụ quá khứ mình học toán giỏi thì ra đời mình là thần đồng toán học. Quá khứ mình là ông thầy tu thì giờ ra đời là con nít khóc và khỏe lớn lên nhận thức là ưa đi tu liền. Nó có một cái lối mòn và cái cỏ đó. Thì trên cơ sở này nó sẽ tiếp xúc hiện tại, cái cơ sở quá khứ mang lại, lấy nó làm nền tảng, tiếp xúc hiện tại, nó có ra một cái kết nối mới. Ví dụ như mình ăn, mình thích ăn cơm là tại vì con người. Nhưng mà nếu những cái loài khác thì nó thích ăn cỏ. Tức là nó phải trên cái nền tảng quá khứ, nó phải tạo ra cái loài ăn cỏ, thì bây giờ nó thích ăn cỏ và nó quan niệm về cái cỏ. Trên cái nền tảng cái cũ, nó tiếp xúc cái hiện nay, nó ra một cái kết nối mới. Thí dụ như một đứa trẻ mới sinh ra, nó đã khóc. Mà ai không khóc thì bác sĩ phải làm cho nó khóc. Đó là gì? Phải thở. Khóc tức là thở. Vậy thì mới sinh ra nó đã biết thở, biết khóc. Đó là kết nối cứng. Nó phải vậy nó mới tồn tại trong cái nghiệp báo của nó. Và sau đó còn nhiều việc còn lại, nó phải học gọi là kết nối mới. Như vậy cho chúng ta thấy, từ cái kết nối cứng đã sẵn kết hợp với kết nối mới hiện tại, nó hình thành nên cái nhận thức và cách sống. Kế thừa cái quả quá khứ này cộng với cái hiện tại, nó cho ra một cái nhận thức và cách sống. Tôi nói thế này, tôi nói thế kia, thực ra chưa qua khỏi cái thấy biết do nghiệp nó hàng cuộc, nó bảo mình thấy như vậy. Người ta chứng minh là đứa trẻ sinh ra mỗi một giây nó hình thành 2 triệu kết nối mới. Điều mới á, nó hình thành liên tục để nó nhận thức, nó biết. Rồi đến 2 tuổi á, thì nó có hơn 100.000 tỷ kết nối mới trong não của nó. Như vậy là nó gấp đôi trong đầu của người lớn. Vì sao vậy? Bởi vì cái thứ này nó không có tồn tại, mà cái nào mà thấy phù hợp với nó đó thì nó hình thành, nó tồn tại. Mà cái nào không phù hợp nó đào thải đi. Giống mình có con đường đi lên cái chỗ mà lấy nước á, nếu mà đi á thành lối mòn, mà không đi thì nó phủ cậy lại. Nó vậy đó. Rồi mình phải đi phát thì cũng phải, nó hình thành xong, mà cái nào mà thấy không có dùng thì nó mất đi, nào dùng thì nó tồn tại đó. Thì cái sự hình thành kết nối mới này nó tùy thuộc vào cái nghiệp quả này, tức là nghiệp nhân quá khứ, bây giờ nó có cái quả báo này, cộng với lối mòn tâm thức, tức là nghiệp thức quá khứ, nó huấn cái chủng tử nó thích như vậy, bây giờ nó ra nó thích như vậy. Nó có nên một kết nối cứng kết hợp với môi trường của hiện tại, thì từ đấy nó có ra nhận thức và cách sống. Mà khi đã có ra nhận thức cách sống á, thì toàn bộ chúng ta bị gói tròn lại ở trong đó. Trong cái gì? Cái nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, và trong một cái vòng nghiệp nó bó chặt, nó khóa cứng. Và mình ở trong đó, mình tưởng là mình như thế, mà thực ra mình đang là nạn nhân nghiệp nó trói, nó gọ mình. Mình phải như vậy, mình phải hay hơn nữa. Mà nó biết, mình bị nó quái lại, nó cột và nó hành mình, nó khảo, nó bảo phải nghĩ như vậy. Rồi mình chấp như vậy, và mình cãi lộn nhau như vậy, mình sân si nhau như vậy, mình vui buồn với nhau như vậy, mình tưởng mình như vậy, thực ra đó là cái nghiệp. Thì bây giờ nói khơi khơi Phật Pháp, quý vị không có tin, giờ nói khoa học đó, quý vị chịu chưa? Ai chối không? Có chối không? Hết chối. Kết nối cứng, kết nối mới, cho ra nhận thức cách sống, gói lại trong đó hết, cù cửa đó cho ra. Như vậy, cái kết nối cứng đã sẵn khi sinh ra, đó là nghiệp cũ. Và nó có cái kết nối mới, chính là cái nghiệp mới, hành vi tạo tác mới. Hai cái này nó phối hợp tương quan chặt chẽ với nhau, để nó hình thành nên một đời sống của chúng sanh. Cuộc sống của một chúng sanh nó được diễn tiến gói gọn trong một cái chu kỳ lộ trình quy trình như vậy. Như vậy nếu chúng ta không khéo tu, thì có làm kiểu gì, có nói kiểu gì, có hành động kiểu gì, có hiểu biết kiểu gì, có mạnh mẽ kiểu gì, nó cũng không thoát ra khỏi cái vòng cung của cái nghiệp. Nó kìm hãm mình trong đó. Mà cụ thể đây là sự chi phối của nghiệp cũ, nó tạo thêm nghiệp mới. Ví dụ như cái con sư tử nó sinh ra, thì quả báo nó là nó không có quyền biết nấu, nó phải ăn đồ sống, thì cái răng nanh nó phải dài. Còn những cái con trâu bò nó sinh ra, nó không có quyền ăn cơm, nó phải ăn cỏ, thì cái ruột nó phải thích nghi. Người mình phước nhiều hơn, sinh ra mình có quyền chế biến nhiều món ăn, thì mình cũng phải đi làm kiếm tiền để mà có món ăn, thì cũng khổ. Kiểu gì nó cũng nằm trong cái kiểu của nó, tức là nó kế thừa cái cũ, nó theo cái mới. Và cái việc tu hành của chúng ta, nếu không khéo dùng tâm, thì chúng ta cũng ở nguyên trong cái nghiệp như vậy. Thống gì hơn? Ví dụ như mình ăn, mình ăn vì cảm xúc hay ăn vì trí tuệ? Hay nói rõ hơn là chúng ta ăn vì cái lưỡi hay là ăn vì bảo vệ sức khỏe để mình sống, mình tu, mình giác ngộ? Không khéo là mình ở trong nghiệp mà mình biết, mình tưởng đó là nói chứng tâm Phật tánh, nói ngộ đạo ghê gớm lắm. Mà buông cái chuyện nói ra thì là cái gì? Tôi ở phía Nam, tôi muốn đêm nồi canh cho nó ngọt ngọt một tí. Là cái gì? Là huấn, là kết nối mới. Khi mới đẻ ra được cha mẹ cho ăn ngọt cũng quen rồi, lớn lên tôi ở phía Nam phải ăn ngọt. Là gì? Là kết nối mới. Là gì? Là nghiệp mới. Là gì? Là cái lưỡi. Là gì? Ăn bằng cảm xúc. Là gì? Ăn bằng nghiệp. Tôi ở miền Trung phải cho ớt nhiều nhiều một tí. Phải kết nối mới không? Đứa trẻ sinh ra nó đâu biết ăn ớt đâu. Kết nối mới mà. Là nghiệp. Thế thì bây giờ nếu mình có trí tuệ này, ăn mặn quá, một là cái người nó không có thanh cảnh, nó thô tháo, cục cằn. Hai là nó bị bao nhiêu là bệnh mà khoa học chứng minh. Nào là thần, nào là cao huyết áp gì quá trời trời. Tôi nói bớt muối lại, đừng có nấu mặn. Không phải tôi thích ăn lạc mà vì ăn mặn là nó bệnh. Thật ra ăn mặn nó mặn mà nó ngon. Nhưng tôi không ăn vì cái lưỡi, mà tôi ăn bằng trí tuệ để giữ sức khỏe này tôi tu. Chứ không phải tôi ăn cái lưỡi nó mặn mà. Nó quen cái lưỡi đó bây giờ phải mặn mà. Đó là gì? Ăn vì cái lưỡi. Từ đâu? Huân tập mà ra. Đó là gì? Kết nối mới. Đó là gì? Nói cho hay thực ra nghiệp. Thì chúng ta hệ tha thứ cho một thứ nghiệp thì trăm ngàn thứ nghiệp nó sẽ chi phối mình. Bởi vì nó nằm trong chỗ chi phối và không chi phối. Một thứ chi phối thì chúng ta bị chi phối tất cả. Mà một thứ không thì tất cả không. Hôm nay dùng cái danh từ khoa học cho nó oai, thực ra nó là nghiệp. Thì từ cái nghiệp đó nó gói mình lại, nó nhốt mình vô trong một cái rò sanh tử. Biết cái rò không? Nó là bằng kẽm B40, bằng sắt. Nó đang thật là chặt và cứng. Nó gói lại cũng không rụng rà gì, vừa chặt. Nó bỏ trong đó mà chúng ta cũng không thẳng lưng được, mà không khom loay hoay. Mà nhúc nhích chừng nào thì cái miệng con heo nó chảy máu. Mà đứng trong đó không có đủ rồng để thoải mái, nó co ro rồi đó. Rồi ta gánh đi, ta chuẩn bị làm thịt, ta bán. Thì chúng ta đang ở trong cái rò sanh tử như vậy. Mình không thoải mái, dù có nằm giường rồng lớn, ngay cạnh thẳng giò thì nó cũng bị cái héo hắt cuộc đời. Nó làm cho mình co ro lại, không thoải mái chút nào. Cái rò má. Thì mình có vui vẻ kiểu gì thì tới ngày vô thường nó đánh chiến đánh trống rồi nó đưa mình xuống hà huyệt thì chẳng khác nào con heo mà đi bị chết. Chúng ta đã rất là rõ sanh tử, bị sanh tử nó đốt từng giây từng phút, và cái ngày cuối cùng đó là nó già nua, và cái cuối cùng là kết thúc là xuống lỗ. Thì cái quả sanh tử này nó giống một cái rò vậy. Từ khi mình quên cái chân tánh thì mê. Mà khi mê bắt đầu tạo nghiệp, sống trong cái nghiệp mênh mang như vậy, tạo các nghiệp vào sanh tử chịu khổ, gọi là bị cái rò. Bị nghiệp sanh tử nó trói buộc không thoát được. Giống như chúng ta đang loay hoay trong cái rò. Bữa nào quý vị nhìn con heo nghe, nó bỏ trong cái lồng ngày xưa nhỏ, phải không? Bỏ đi bán đó, nó loay hoay kiểu gì nó cũng khổ nghiệp nó lắm. Cái rò nó có giá trị gì? Nó nhốt chúng sanh. Chúng ta làm gì cũng không thoát khỏi sanh tử. Thì sanh tử ở đây nó gồm những cái tính chất gì? Mê là một này, loạn động là hai này, và từ đó nó sinh ra vui hoặc buồn, rối rắm. Chúng ta làm gì khỏi mê không? Không. Có khỏi loạn động không? Không. Có vui buồn không? Có. Chúng ta đang ở trong cái rò sanh tử một cách trung thành tha thiết vì mà thỏa mãn với nó. Đó là cái rò. Rồi rối rắm trong nghiệp đó. Nó đâu phải yên đâu. Tha ở trong đó nó yên thì mình đủ tu làm gì. Nhưng nó rối rắm. Làm gì còn ở trong nghiệp? Nghiệp báo chi phối, lối mòn tâm thức chi phối. Chú ví dụ thế này. Ví dụ Đức Phật nói á, nếu mà mình bố thí rồi sau đó mình tiếc thì quả báo á, là kiếp sau mình được giàu, nhưng mà không có hưởng được cái tài sản đó. Bây giờ mình kiểm tra mình nha. Hiện nay có những vị rất giàu nhưng mà không dám dùng, không dám tiêu xài gì hết, để dành rồi khi chết thì cái tiền nó đưa vào cúng quỷ. Nhưng mà trong quá trình mà giàu á, mà đi cho ai đụng nào xong về tiếc hùi à, đó là gì? Cái quả là giàu mà không hưởng được, là do
cái nhân quá khứ bố thí rồi tiếc, rồi hiện nay á mình có quả báo giàu không hưởng được, lại tiếp tục cái thói quen quá khứ á, là bố thí rồi lại tiếc. Vậy nó có cái quả và cái lối mòn. Bây giờ quý vị kiểm tra lại mình có gì khác ở đó không? Cái quả báo và lối mòn đi theo nhau đó. Này ví dụ kỳ quá thì mất lòng nhau, giờ quý vị kiểm tra lại thân mình á, nó ngộ lắm. Thí dụ như Đức Phật dạy là mình thông minh quá, mình ngạo mạn, mình không có tôn trọng các bậc trưởng thượng á, thì mình bị đau yếu. Thế là hiện nay nhiều lúc mình thông minh thì trong đó mình có cái tâm ngạo mạn nằm trong á. Thông minh là cái gì? Là cái quá khứ nó đem lại. Rồi bị bệnh là gì? Là cái quả báo từ quá khứ nó ngạo mạn. Rồi bây giờ thói quen là gì? Mình tiếp tục nó ngạo mạn, nó khinh thường người trên. Nó ngộ, nó đi song song nhau, cái quả và cái thói quen. Vậy chúng ta đang ở trong đó. Ví dụ như bây giờ mình làm gì mình cũng nằm trong cái tư duy cá nhân, tư duy chủ quan cá nhân, chỉ biết ngang đó, không chấp nhận được một cái hay mà nó khác đi. Ví dụ như quý vị mới sinh ra trong cái thời này, rồi lớn tí là được có đến mạng đi học, được học lập trình, nó quen. Thì vô trong đạo á, bắt đầu biến những cái điều của vô tướng thành cái lập trình logic rất hay để nắm bắt và tu. Nhưng mà càng như thế thì trong tâm mình nó càng sanh ra tướng. Và tướng sanh á, thì nó ngăn cái tâm mình nó không có lộ ra, không ngộ được. Cái đó cũng là một cái loại nghiệp nó làm cho mình khó khăn về tu hành. Nhưng bây giờ nói như vậy có ai chịu đâu. Người ta chỉ nói rằng là cái chuyện quá khứ là bị lạc hậu, hiện nay mới hiện đại. Thế đúng, nếu mà nói về thế gian thì quá khứ lạc hậu, hiện nay hiện đại. Nhưng mà với Phật đạo thì ngộ tánh mới là tột cùng, không có lạc hậu và hiện đại. Quý vị hiện đại kiểu gì mà ngăn cách cái tự tánh mình thì nó đều là thất bại trong việc tu hành, không ngộ được tự tánh. Mà hiện nay mình hay bị lập trình như vậy, giờ làm sao đây? Rõ ràng chúng ta đang ở trong nghiệp chúng ta tu không thành công, bị lập trình không thành công. Tôi ví dụ tôi thử viết một đoạn văn theo phong cách thiền, và mỗi một cái ý mà tôi cần chỉ tôi viết gọn, có khi một câu thôi, một câu tôi muốn chỉ một điều, và tôi viết theo phong cách của các vị tổ sư thiền sư, là nói làm sao mà hành giả nhận ra điều đó mà không sanh thêm một cái tướng trong tâm để hiểu. Mình phải đầu tư và viết nó đạt cái mức như vậy để mong rằng người đọc sẽ nhận ra cái tâm mình, chứ không có một cơ hội để lập thêm cái tướng gì để hiểu. Đó là mình học Phật tổ. Sau đó tôi thí nghiệm, tôi nói mấy thầy thư ký vô trong AI biểu nó viết lại đoạn văn này ở một mức độ đẳng cấp hơn. Thưa quý vị, nếu mà đoạn văn nó viết lại của tôi đó thì nó lấy ý nguyên cái ý của tôi mà nó chuốt văn theo kiểu hiện này. Nếu mà đưa cho quý vị trẻ trẻ mà chưa học Phật á, đọc rất hay. Nhưng mà tôi đọc lại tôi thấy không chấp nhận được, là tại vì nó làm bánh chanh ra và nó lòi cái tướng chân dân ra. Và nếu quý vị hiểu như vậy, quý vị mất một cơ hội, đánh mất, không bao giờ có cơ hội nhận ra cái tánh vô tướng của mình. Đó được gọi là lập trình. Bữa nào tôi đưa quý vị đọc, nó hay lắm, cực kỳ hay. Mình lấy văn của mình mà biểu nó viết là một bài văn đẳng cấp hơn, viết rất hay, và nó rất hay. Có điều mình thỏa mãn là tại vì nó làm bánh chanh ra cái tướng, và tạo cho người ta có một cơ hội lập thêm một cái tướng ở trong đầu, chứ không có thể ngộ ra cái tâm đó. Thế thì biết bao giờ AI nó mới có thể viết một đoạn văn như kiểu của một thiền sư? Không thể. Tại vì nó có tướng, mà các ngài thiền sư là vô tướng, nó không thể làm được chuyện đó. Nhưng khổ nổi của đại hiện nay cho rằng tôi là hậu và quý vị là người hiện đại, và những cái lập trình quý vị rất chủ quan. Thậm chí tôi hết lòng, tôi lên tôi xuống, tôi nói hoài vâng cho tôi là người lạc hậu. Ví dụ là như thế. Nó lập trình nó ngộ lắm. Ví dụ này, kể chuyện giống con nít á. Nít nói gì nó nói theo cái đó, phải không? Rồi bây giờ mình vào tu của hiện nay mình cũng bị vậy. Ví dụ như tôi thấy vậy mà áp đặt quá, mấy thầy căng thẳng rồi thụ động, rồi không mạnh mẽ mấy kia, rồi không giữ được Phật Pháp. Tôi tập cái cách chủ động để cho mấy thầy vừa giác ngộ, vừa tu hành, mà vừa là có cái lực của mình. Thế thì mấy thầy không biết chủ động ngang nào là vừa. Thì mới đầu là chủ động về tổ chức, chủ động sắp xếp, chủ động tu hành, chủ động mọi thứ. Nó tới cái mức chủ động nó làm thấy tất cả các việc của một trụ trì là gì. Có một người vào xin xuất gia. Thế là mấy ông thầy với ông chủ động là ông phán quyết luôn. Ông nói khoan cái đã, nên tập tu thời gian rồi mới nói chuyện đó sau. Nhưng mà trong khi cái chuyện mà được xuất gia hay không á, là ông trụ trì, ông có trí tuệ, ông nhìn cái người này á,
là nên như thế nào.
Nhưng mà cái ông này ông làm theo luật trình là ông làm việc thay trong trụ trì luôn.
Thầy là mệt lắm, thầy nhiều việc lắm, thầy không có chấp, thầy giáo huynh đệ phải chủ động. Cho nên tôi chủ động là tôi phán là huynh khoan xuất gia ra, nên tập tu trước.
Và đặc biệt vậy đó, đó là gì? Là lập trình. Cuối cùng có người mình trở thành một cái máy của trí tuệ AI, của phần mềm ChatGPT. Nó là như thế. Nó không còn một cái trí tuệ lệ thuộc. Là gì? Là nghiệp. Khi anh chàng trí tuệ nhân tạo đó, cái bộ nhớ nó khủng khiếp, nó nhiều hơn mình, nó tổng hợp cả thế giới. Cái khả năng mà xử lý của nó cũng hơn mình, thời gian của nó là vô lượng nhiều hơn mình, cái sức khỏe của hắn hơn như cũng vô biến hơn mình. Mình ngồi chậm mình mệt, mình xử lý không bằng dữ liệu trong đầu mình, làm sao bằng một cái con ChatGPT nó lấy từ muôn ngàn quá khứ tới bây giờ, nó nằm trên ai cái lão, nó đéo xuống, nó đau, nó làm cho mình. Thì chúng ta nếu mà không có một cái tư duy độc lập, không thoát ra khỏi cái vòng của nghiệp á, chúng ta thua trí tuệ nhân tạo. Ở đây mình cần tránh hơn thua, mà chúng ta muốn nói rằng là cái việc tu nó thoát chứ không phải nằm trong đó. Cứ ví dụ như này, kiếp nào đó ông thầy ông nói xấu ông tài xế, kiếp này không có tài xế lái xe. Tôi ở đây 20 năm rồi mà tìm tài xế lái xe không có, cho nên tôi không đi đâu được, chứ phải tôi không đi đâu, không phải tôi tu nhiều tại vì không có tài xế lái xe. Nếu mà ông thầy ông bực bội, ông mất tu thì bị nghiệp chi phối, phải khổ. Đó là gì? Từ cái nghiệp cũ là không có tài xế lái xe, bây giờ bực bội tạo nghiệp mới. Nếu chúng ta không khéo tu á, thì tất cả chúng ta phải loay hoay trong cái nghiệp như thế. Cái điều này ví dụ nó nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ người lớn chủ trương làm một cái gì đó, nhưng mà nó không hợp với cái thấy của mình, chứ chưa chắc là nó không đúng. Chưa chắc nó không đúng, chỉ có nó không hợp với cái thấy của mình. Từ đó thì mình đem cái thấy chủ quan từ cái kết nối mới của mình ha, từ khi mới sinh ra khóc que cho tới khi kết nối mới. 2 tuổi nó có từ 100.000 tỷ kết nối mới, cho tới lớn có bao nhiêu kết nối mới trong đầu. Đó là quan điểm của tôi, cái thấy của tôi. Mà bây giờ người lớn làm một cái việc đó mà cái quan điểm tôi là tôi thấy không hợp lý, cho nên bắt đầu mình không hài lòng. Từ đó mình mới làm một việc gì đó ngược lại để chứng tỏ là tôi đúng, việc của thầy bị sai rồi. Kết quả là gì? Kết quả là người lớn cũng sẽ thành công, tại vì phước trí của ngài là làm thành công, nhưng phải chịu một chút nhọc nhằn. Và người nhỏ thì sao? Phải chịu một cái hậu quả là nghiệp báo xấu tồi tệ. Như thế là sao? Như thế là đã rơi vào nghiệp, và chúng ta đang tự nguyện làm nạn nhân của nghiệp, và không ai có lời cả. Điều này nó đang có đó. Ngược lại, biết tu là sao? Là có cái thái trí tuệ. Chúng ta chỉ có quyền làm tốt việc của mình và tùy thuận các nhân duyên khác. Đó là cái chuyện trí tuệ. Cái này tại vì giới hạn bài giảng hôm nay, tôi tranh thủ tôi nói cho nó kịp. Tôi bớt đấy, cái chỗ này nói nó hay nữa. Thứ nhất, sống bằng phước trí của mình. Phước bao nhiêu sống nhiều. Chúng ta muốn có cái phước bị tai nạn, quý vị muốn hơn cũng được đâu. Bây giờ mình đủ tiền mua cái vé máy bay, mà bây giờ muốn mua cái vé đi lên Cung Trăng chơi thì làm gì mà đi kịp thằng cuối, nó đi trước rồi. Mình đâu đi kịp, đâu đủ tiền để mà mua vé lên phi thuyền mà đi đâu. Cho nên làm gì cũng ngang cái phước của mình. Thì nên nhớ, cái thấy của mình như thế nào cũng bằng cái phước của mình. Tôi nói quý vị nghe là trí tuệ ngất trời, mà thiếu phương tiện cũng làm đến chuyện đâu. Đó là phương quyết định đấy. Mà phương tiện ngất trời mà không có trí tuệ cùng họng mà thôi. Cho nên phước trí nó quyết định cái cuộc sống của mình. Thì chúng ta cũng có quyền nhìn lên với những bậc trưởng thượng có phước trí lớn hơn. Từ đó chúng ta tôn trọng các bậc trưởng thượng, và chúng ta tôn trọng với những nhân duyên chung quanh của huynh đệ mình. Nhìn như vậy là có trí tuệ. Thấy đúng chân lý. Chân lý là gì? Là sự thật. Là sao? Là muốn khác không được. Đúng như vậy. Được như vậy thì sao? Và an lạc. Chúng ta thoát ra khỏi sự chi phối của nghiệp. Chúng ta không từ nguyện làm nàng nhân của nghiệp thì mới được giải thoát. Nếu không chịu tu để thoát trước cũng sẽ gặp khổ. Gặp khổ rồi sao? Cũng phải tu. Rồi đi lên để gặp cái chướng ngại, rồi thối tâm. Rồi khổ quá rồi tu đi tới gặp chướng ngại, thối tâm, khổ quá tu đi tới, cứ dạy hoài. Ví dụ như là chúng ta đi tới đó gặp cái vật cản, cái thụt lùi. Thụt lùi ngày mai đi tiếp gặp vật cản thụt lùi. Chỉ bằng ngày đó cúng pha bước qua là quá luôn. Cho nên bây giờ phải tu, không tu mai mốt gặp rồi cũng phải tu mà thôi. Tu trước, phải tu sau, có khỏe hơn. Muốn thoát khỏi có dễ không? Sống trong sanh tử không bền chắc, bất ổn, chúng ta cũng không sung sướng gì. Muốn tu để thoát thì cũng không đơn giản cho mình được yên ổn mà tu tập. Một, cắt duyên, duyên tu. Lý tưởng có chứ, nhưng mà dễ không? Mình đã sẵn sàng, mình đã ham thích rồi, nhưng mà hoàn cảnh điều kiện không ủng hộ mình. Nó có nhiều chuyện, nó kiếm chuyện lắm. Quý vị đừng có nói một môi trường, chỉ nói cái bữa đó mình chuẩn bị đi tập tu thôi. Chỉ nói rằng là tôi chuẩn bị đi đó, đó tập tu một cách miên mật, thì nó sanh ra bao nhiêu chuyện, nó gịch, nó kéo cái lối mà ở nhà nó không cho đi. Đâu dễ dàng đâu. Thì trong cái môi trường mà mình tổ chức chuyến tu rồi, nó đâu có dễ dàng cho mình yên chuyện mà tu đâu. Nhiều thứ lắm. Đừng trách ai hết. Là do vì cái phước mình không có đủ nghiệp mình nó nhiều. Phải nỗ lực thôi. Rồi mình cắt duyên mà chuyển tu á, thì mình thiếu phước. Rồi có khi là không cho an yên để được tu. Nó bị bệnh triền miên. Chứ phải dễ đâu. Ngặt vậy chứ. Rồi nếu mà vì nào mà cắt duyên hết mà tu tiến được á, thì cũng thiếu diệu dụng, không đạt đến rốt ráo cứu cánh được. Giờ cắt duyên xong thì sao? Phải tùy duyên làm việc phải không? Tùy duyên làm việc thì sao? Bần rộn khó tu, phàm tình mạnh mất đạo tâm. Câu này là gì? Mình nói bước vào tôi làm này kia, làm việc ít đời lời đạo, thì đúng, chân lý là hay. Nhưng mà ngạc nổi á, là cái kết nối cứng của mình là gì? Là phán duyên dễ dính mắc. Rồi khi mà bước ra ngoài là gì? Là kết nối mới là những cái thứ cuộc đời nó dày mình mà mình không biết. Và cuối cùng mình nói mình bước ra ngoài tùy duyên làm việc, mà thật ra chúng ta bị tan biến, bị tan chạy, bị tan sát, mất mạng. Chứ không có cái chuyện mà tùy duyên là tu được đâu. Từ đó đạo lực yếu, bị cuốn theo các vòng, không có một cơ hội ngộ tâm. Như vậy các duyên cũng không an ổn, mà theo duyên cũng tu không xong. Cho nên cái chuyện mà muốn thoát khỏi cái vòng của nghiệp này không hề đơn giản. Nhưng mà không phải là không làm được. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là nếu chúng ta cứ trớt trớt thì không xong. Nhưng mà khéo tu á, thì được. Cho nên có bước thứ hai là phải khéo tu tập. Cái việc tu tập này á, có thể ai cũng hiểu rành rẽ. Nhưng mà do vì cái mê và cái vòng tâm nó còn, nó khiến cho mình bị trật trều, trật duột, chưa có khéo. Cho nên chúng ta tu thì có, nhưng mà nó chưa thoát khỏi cái sự chi phối của nghiệp một cách gọi là ưa ý. Nó thoát chút chút nào đó thôi. Còn những cái gì mà cắn cốt đó, chúng ta ra chưa được. Vì vậy tôi mới nói là khéo là vậy. Khéo là dùng cái trí thôi là nó xong, chứ không phải là làm gì nhiều. Giờ nói cái chuyện căn bản trước. Thì căn bản đầu tiên là buông xả và trở lại mình. Đó là căn bản. Thì trong cái buông xả này nó có hai phần căn bản. Là phải biết huyện và buông đi. Căn bản là thế. Nhiều lúc mình học nhiều cả nùi mình không định vị được nó rõ như thế nào. Lặp lại này, cái việc tu căn bản nhất là buông xả để trở lại mình. Chứ mình cứ buông xả mà mình buông hoài mình không trở lại mình. Giống cái uống thuốc trụ sinh mà không uống thuốc bổ. Nên nó diệt hết vi khuẩn là mình cũng lùi tan. Buông xả hoài cho thấy mình thiệt thòi quá, mình buông không có nổi mình lấy lại. Còn nếu quý vị buông xả mà sáng là tánh mình thì tánh này nó đầy, cho nên nó không cần cái khác. Thì nó từ rơi rụng không cần buông nữa. Thì trong cái buông xả này á, mình có nói buông. Mà thật ra buông khi mà thuần duyên, buông những điều dễ, buông mà khoe với nhau cho vui là tôi đã buông. Nhưng mà gặp chuyện á, thì mình buông không được, là bởi vì mình mất cái căn bản là không biết huyện. Và có khi mình biết huyện là mình cũng nói huyện hay lắm, mình biết nói để làm gì. Nói thì huyện mà thật ra là nó là chấp. Nó vì sao? Mình không biết là biết huyện để buông. Những cái này đó là căn bản. Đầu tiên là biết huyện. Thì trong cái phạm trù hiện nay chúng ta kiểm tra cơ thể mình này. Khi mình sinh ra đây Mình kế thừa cái phước báo, cái nghiệp duyên quá khứ của mình để hình thành một cái con người như thế này, gọi là chánh báo. Rồi hình thành con người thế này nó tương ứng với cái cảnh dưới bên ngoài thế này, gọi là ý báo. Ví dụ như mình huấn tập những cái tư tưởng và phước đức của vùng phía Bắc thì chúng ta sẽ đầu thai ở phía Bắc. Thì có một cái chánh báo của con người phía Bắc và có cái ý báo của con người phía Bắc, chạy xe im ru, đường lớn, đẹp, rồi nơi văn minh, rồi muốn muốn cái gì có, đại khái là như thế. Rồi chúng ta hình thành một cái nghiệp như thế này, cái phước như thế này, nó có cái chánh báo này sinh ra một con người ở miền Trung. Thì nó sinh ra nó có những cái cảnh chung quanh của đức thân kinh, đại khái là như thế. Tức là cái ý báo chánh báo tương ứng nhau, cho nên nó ăn món ăn nào nó cũng có ớt, nó mặn mà, nó cay, nó ngon, đại khái là như thế. Rồi chúng ta tạo cái duyên như thế này, chúng ta được sinh ra một con người ở miền Nam, thì nó tương ứng là chánh báo như thế, thì nó có ý báo sao? Cánh đồng mênh mông, ruộng lúa đầy nước ngọt, rồi ngon sầu riêng thơm nức. Tại vì cái chánh báo và ý báo nó như vậy. Thì đầu tiên cái thân nghiệp là chánh báo, ý nghiệp là quan điểm tư tưởng, cục là chánh báo. Rồi nó có cái báo nghiệp bên ngoài là xe cổ nhà cửa, ăn cây, ăn mặn, ăn ngon, ăn gì gì đó, nó là ý báo. Thưa đại chúng, ba cái khía cạnh này nó nằm trong hai cụm là chánh báo và ý báo. Nó bao hàm tất cả những gì quan điểm và cuộc sống của một con người. Nhưng mà khổ nỗi là tất cả những thứ này nó đều là nghiệp, từ nghiệp biến hiện, tức là huân tập nó quen, nó cho ra kết quả như vậy. Mình vừa nghe ở trên gọi là kết nối cứng, kết nối mới cho ra cuộc sống con người đó. Mà đã là nghiệp biến hiện thì không có giá trị thật. Ví dụ hôm nay bạch mã trời mưa này, có một số thầy yếu là bắt đầu mặc áo ấm vô, đội mũ trùm khăn. Nhưng mà nếu quý vị ở bên Úc, bên Mỹ, về bên Canada về thì sao? Mà thầy ở cũng nực quá. Sao vậy? Cuối cùng hôm nay nực hay là lành? Lành tại sao? Là quý vị kêu nực nóng. Mà nóng tại sao có những người phải mặc áo lạnh trùm mũ lén? Cuối cùng nó nóng hay là lạnh? Do nghiệp biến hiện. Cái nghiệp gần nhất á là mấy vị ở miền Nam nắng ấm nó quen từ khi sinh ra cho tới lớn. Cái cơ địa nó hình thành đến một cái sức nhiệt như vậy. Bây giờ ra miền Trung chỉ cần mà mưa nó ù xuống một cái, một là lạnh quá. Nhiều thầy ra đây là tu không nổi, chạy thôi. Nhưng mà quý vị đã được sinh ở cái đất nước Hàn Quốc hoặc Canada thì sao? Từ nhỏ cho tới lớn là nó đã quen khí hậu lạnh rồi. Cho nên sao? Cho nên về đây mưa kiểu này ăn thua gì đâu. Thì cuối cùng lành hay không lành, từ nghiệp biến hiện mà thôi. Ở nghiệp biến hiện không? Cuối cùng cái lành và không lành nó đâu thật đâu, nó do nghiệp biến hiện mà. Ví dụ ở trong phòng mình không muốn chết, ngột ngạt, thở không được, mở cửa tung ra. Nhưng mà gặp ông thầy kia, ông trùm khăn kiểu đó, ông nói Quỳnh ơi tôi trúng gió, tôi ngủ không được. Thì mình phải thông cảm. Là tại vì cái nghiệp ông cảm cái gió này là nó bệnh. Còn cái nghiệp mình cảm cái gió này mình phái, mình thấy nó mát. Thì mình phải thông cảm nghiệp vấn đề, mình che bớt cái cửa lái. Mà mình không thấy như vậy, bắt đầu là hai bên gây lộn nhau. Là sao? Hai người từ nguyện chui vô trong nghiệp và bắt đầu nó nhồi. Cái kiểu mà bỏ vô trong cái chậu lắc, sóc á, sóc sâu bưng sâu rồn á. Như vậy chúng ta thấy, tất cả thân này, tâm này, tài, vật và cảnh giới đều từ nghiệp biến hiện. Chúng ta có thể quan trọng một cái chiếc ô tô, nhưng mà với con mối ấy, thì nó không cần ghé, nó muốn khúc gỗ. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp thích con mối, nó thấy gỗ là món ăn ngon của nó. Con mối nó chỉ biết khúc gỗ, con chó nó biết cục xương. Và chúng ta thì biết những thứ chúng ta thấy quan trọng, nhưng mà theo kinh Phật dạy thì quậy trời nhìn chúng ta nó không phải như vậy. Những thứ chúng ta quan trọng thì quả trời không quan trọng như vậy. Đúng, nó thiệt ra những lúc quý vị tự ái, những kỳ. Quý vị đọc trong kinh thì biết ha. Tức là những thứ chúng ta cho là quá quan trọng thì quả trời không thấy như vậy. Vì sao vậy? Không ai sang, không ai hẹn, mà chỉ là cái nghiệp như thế, nó nhận như thế, nó biết như thế, nó cảm như thế và nó như thế. Đó là do nghiệp biến hiện mà nó có ra. Mà nghiệp biến hiện á, không thiệt. Nhưng mà dù không thiệt mà nó còn kèm theo một cái là nguy hiểm. Nguy hiểm tức là tư nghiệp nó tạo nghiệp, nó chịu khổ, nó cắn xé nhau, gọi là cắn rò phá chuông, nó khổ nào vô cùng. Thấy không? Chúng ta phải thấy cho tột cùng, thấy một cách nghiêm túc, thấy một cách dứt khoát đúng với bản chất thật của nó, là nó không thật. Đừng có chấp thì tu được. Mà hệ mà quý vị nào mà trong lòng mà giữ một cái gì đó cho riêng mình, thưa quý vị, hệ có một thứ quan trọng mà dính vào, thì cái chất dính đó nó có thể dính tới tất cả mọi thứ khác. Ví dụ có một số thứ mình buông được, mình tưởng hay, thực ra cái đó không ăn thua gì, tại buông là buông những thứ đó thôi. Nhưng mà cái dính còn á, thí dụ như tôi chấp là ăn có trí tuệ, dù đúng mà tôi chấp. Cho nên bữa nào mà ăn mà nấu mặn á, bực cũng là chấp. Thì từ cái dính của quan điểm là ăn mặn là bệnh, quan điểm ăn mặn bệnh á, là trí tuệ là đúng, nhưng mà dính á, thì nó lại không trí tuệ. Không trí tuệ chỗ nào? Ở chỗ á, là nó set up, nó cài đặt là phải ăn lạc. Bữa nào nấu mặn á, là cái dính là phải ăn lạc này nó chọi ngược lại cái đồ mặn, nó bực nó dần lên. Trên hệ dính một cái thì bắt đầu cái chất dính đó nó mới sanh truyền đó. Nó sanh truyền ngay chất dính á, chứ không phải nó sanh truyền ngay hiện tượng. Còn nếu mà không dính á thì đâu sao đâu. Thí dụ như nấu mặn thì mình ăn ít lại, rồi rau xào mặn mình rửa trong nước cánh á, mình ăn mình rửa, phải không? Có tô cánh đó, mình gắp cái rau xào mình rửa cho nó lạc bớt mình ăn, đâu sao. Còn mà chất chấp á, mình nói ồ rửa vậy thì luộc ra, luộc sao ra sao, làm sao ăn cho được. Ai cấm là ăn không được đâu à, ăn được mà. Thế thôi. Còn nếu mình dính thì sao? Tụ dần mà tụ không ăn, ăn miếng cơm lạc chẳng được tương, để nguyên mâm đó, đồ ăn đó cho ông đi khô biết mặt. Ăn xong ngoắc lại, kiểm tra vì sao cái mâm đồ ăn này tụ không ăn này. Suy nghĩ đi, cho ông đi khô đấu đớn chơi. Ông đi khô xuống bếp, trong bụng ông đánh lô tô lùng bùng. Ông cũng gì gì cũng dạng thiền mà mới lỡ tay thêm chút muối là ông sân si rồi. Không thoải mái chút nào chứ. Thế là ông trụ trì bực, mà ông đệ tử bực cả thầy cả trò, rút vô làm cái nạn nhân của nghiệp. Tôi muốn nói rằng là dù rằng trí tuệ chứng minh là ăn mặn không tốt, nhưng mà đừng có dính trí tuệ đó mà điện chuyện. Cái chuyện đó con đó, phải không? Tuy nhiên nói như vậy mà không phải là không có quyền rầy. Cái ông trí khố là nói nhiều lần mà không nghe là rầy. Mà rầy là con quan tâm. Tới khi mà không nghe nữa là sẽ không rầy, mà ngọt ngào, nhẹ nhàng, hoan hỷ, vui vẻ, không bao giờ dám xúc phạm tới huynh. Mà tại vì huynh có bản lĩnh quá, tôi nói nhiều lần mà huynh không có nghe. Thì chúng ta phải có cái cách như vậy, đầy trí tuệ như vậy. Chúng ta đâu cần phải là cố định. Quý vị đừng nghe nói vậy đây, lập trình từ nay về sau thầy không có quyền rầy, thầy rầy là nghiệp. Không có đâu, tôi rầy là rầy mà nghiệp là chuyện khác, tôi không có dính trong đó đâu. Thấy không? Tôi muốn nói rằng là nếu không dính là vô vàng diệu dụng, mà nếu có dính thì làm kiểu gì cũng bị dính. Vì vậy đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng là nghiệp biến hiện thì không thật, mà không thật thì phải buông. Cái bước thứ hai là buông xả. Cụ thể là gì? Đối với những hiện tượng bên ngoài nhà cửa tiền bạc xe cộ, chúng ta không chấp và buông xả. Quý vị buông ăn nào là tùy theo trình độ quý vị. Chứ bây giờ cái này mà bàn vô là cùng cãi nhau nữa. Tại vì mình chưa muốn buông, cho nên mình đem cái lý luận buông không hợp lý. Mà thật ra hỏi lại lòng mình á, thì chỉ có điều là mình chưa sẵn sàng buông cái đó thôi, chứ không có gì hay. Có người sẵn sàng buông rồi, họ cười, họ thấy đâu có gì đâu nói. Thấy không? Thì cái này cũng là điều vi tế, quý vị phải tự cảm nhận đến mình thôi. Mình muốn buông ăn nào? Mình quan trọng một cái gì đó thiệt là không thể bỏ nổi. Rồi bắt đầu mình lý luận á, nó cũng huyền, nhưng mà cần nó để mà dùng vân vân. Thì nếu mà đúng vậy thì cũng được rồi. Nhưng mà khổ nổi là mình hỏi lại lòng mình là mình ưa nó. Nhưng mà đem nó để mà cho những cái loài cào cào hay là kiến hay là mối, nó đâu có biết gì đâu. Thành ra cái giá trị đó nó nằm ngang mức của mình thôi. Nằm ngang cái nhận thức của mình. Và tới khi chúng ta có nhận thức cao hơn thì những cái nhận thức đó nó không còn giá trị. Và chính vì nó huyền cho nên mình cứ buông đi. Buông xả đi. Thứ hai là trong tâm mình là buông xuống ở trong nội tâm. Tức là ví dụ như chúng ta phải ăn cơm mới duy trì mạng sống. Hiển thể nào là không ăn. Nhưng mà nếu phải ăn thì đừng có dính mắc. Buông trong nội tâm. Và thứ ba là phải buông cho rộng lặng. Như vậy, duyên bên ngoài thì buông xả, lìa không chấp. Những vui buồn đúng sai ở nơi thân tâm buông xuống, không ở trên nó, hãy thoát khỏi nó. Và cuối cùng, không cần phân biệt, chỉ là buông thư, rộng thênh vắng mặt, thì tất cả mọi thứ đều lặng trong, trong ngoài, trong suốt, lặng trong. Ví dụ như, mình phấn đấu, nghe quý thầy nói rằng là quý vị các đạo tràng nhớ là phải hòa hợp, phải tu tập, phải làm sao mà gắn kết với nhau, thì mới tu tập tốt, mới làm cho thiền tu phát triển. Mình nghe vậy và tự nhiên trong đầu mình có một khái niệm là mình phải hòa hợp. Từ đó bắt đầu thấy có pháp phải hòa hợp. Thế là mình sống, mình tu, mình nói, mình nắng, mình làm gì cũng phải nhớ là hòa hợp, hòa hợp, hòa hợp, hòa hợp. Có một pháp hòa hợp tồn tại trong tâm. Thứ hai, thấy mình phải hòa hợp với huynh đệ. Mình là một, huynh đệ là hai, pháp hòa hợp là ba. Như vậy, thấy trong tâm mình phải cố gắng hòa hợp. Thấy mình phải hòa hợp, cùng huynh đệ hòa hợp, có một pháp hòa hợp. Thì nó có quá nhiều rồi, nhiều tướng. Mà có bốn lớp tướng như vậy thì ít nhất là nó có ba cái kẻ, phải không? Một, hai, ba, bốn này. Trong tâm mình này, mình này, huynh đệ này, pháp này. Bốn cái có thì giờ nó có ba cái kẻ. Ba kẻ là gì biết không? Thức nó sinh ra. Thức nó là chìm là mê, nổi là phân biệt. Và lớn hơn là thành nghiệp, và mạnh nữa là đấu tranh. Thì chúng ta chỉ hòa được trong cái hoàn cảnh thuần, những cái vấn đề xảy ra đơn giản. Còn gặp việc lớn hơn, thật ra không có việc nào lớn đâu. Việc nào lớn? Cái việc mà cái bạn ngã mình cho là quan trọng thì nó lớn. Cho nên gặp cái việc mà nó xúc phạm tới cái bạn ngã của mình, chạm đến nghiệp của mình, không hòa nổi, chúng ta thất bại. Là vì gì? Vì không biết huyễn. Còn nếu chúng ta nhận ra từ kết nối cứng là nghiệp quá khứ, còn kết nối mới là nghiệp hiện tại, nó ra một cái con người trong nghiệp, rồi nó nhốt những con người nghiệp nằm trong một cái rò ngò ngoài không ra, nói năng kiểu gì cũng không ra, thì chúng ta chỉ có chết. Còn biết nó là nghiệp biến hiện, là huyễn á, thì buông thứ, trở lại tâm minh. Mà khi tất cả chúng ta đã buông thư thì mọi thứ nó trong lặng, trở lại tâm mình thì nghiệp nó không có cơ hội chi phối, thì từ nó an hòa. Không cần phải nói cố gắng hòa hợp, từ nó an hòa. Ví dụ như nói rằng là có thể kể lại một số thành công vừa đi qua. Thì nếu là chúng ta trở lại cái tâm bình thường, an hòa và nỗ lực tiến tu, chúng ta sẽ hỏi điều đó liệu có cần thiết hay không. Nếu mà cần cho người nào đó thì mình nói không thôi. Còn nếu mà chúng ta sống theo nghiệp thì sao? À, tôi tài về tài sao lại ếm tôi, làm thui chột nhân tài. Thế là trong lòng mình hầm hực ấm ức. Bữa nào ai tới hỏi, có thể kể lại một số thành quả mình vừa đạt được không? Bắt đầu thôi là sổ. Trời ơi, tôi từ đó, tôi mới sinh ra đời trong một gia đình như thế. Nếu mà may mắn thì tôi có phước, mà có nghèo khổ cũng là những duyên tốt cho tôi. Lớn lên những niềm vui trong đời không làm thọ mạng cho tôi xuất gia. Tôi gặp bậc vợ đài thiền tri thức trong môi trường. Trời ơi, ông thầy tôi, ông dữ, ông ác lắm, ông la ông rầy, nhưng mà từ đó tôi cảm ơn ông. Nói trời ơi, nói ủa thầy, thầy kể hãy về sau mới cái này ăn cơm xong nghe thầy phiền não, thầy trụ trì má, nó thầy trụ trì thầy rầy cái thầy nói thầy gì cũng khó khăn quá má. Mà khi đó nói vậy thôi, chứ bây giờ kể thành quả phải hay, ai kể thành quả dở, phải không? Cái đó là cái gì? Sống theo nghiệp, nó kết nghiệp, rồi từ đó nó lùng bùng đúng bụng, nó không an hoa nổi. Còn chúng ta chỉ cần trở lại cái tâm mình biết mọi thứ huyễn, tâm mình thơ thới an hòa thì mọi thứ nó thanh tịnh sáng ngời. Không cần nói nhiều, cần nói không thôi, mọi thứ vui vẻ đâu gì đâu. Ai hỏi mà nói cái việc đó cần lắm không, phải không? Chứ còn chưa khui mà đã sổ một đống trong bụng, là biết trong bụng mình một đống nghiệp rồi, phải không á? Mới chị tùng kinh đi xuống dưới là nói thầy không có ranh dòng, tôi học ca sĩ tôi biết, chúng ta thất bại rồi. Chúng ta không biết, chúng ta tưởng chúng ta biết rồi, gọi như thất bại. Khéo buông như vậy thì mới sạch thân tâm, mới thoát khỏi được sự chi phối của nghiệp. Buông để làm gì? Buông là một động tác cấp thiết để cho vòng tình nghiệp tập nó không càng bờ, nó đè mình. Từ khi mà mình gạt với bớt á, nó lộ cái chứng tánh là phải nhận lại tánh mình. Đây là một cái điều gọi là cốt lõi để chiến thắng tất cả. Cho nên chúng ta sang bước 2 là phải sáng lại tánh mình. Cái sáng lại tánh mình là tôi dạng nhiều lần rồi, nhưng nhiều vị cũng chưa có thông. Cho nên hôm nay tôi liệt kê qua 3 cái ý. 1 là hướng tánh tu tập. 2 sáng lại tánh mình. Và 3 là luống giác sáng. Cái này nó theo cái cường độ tu tập, cái trình độ tu tập thắng tiến của mình. Thì cái này nó chỉ cho cái việc khéo dùng tâm để ngộ tánh. 1 hướng tánh tu tập là sao? Ban đầu mình chưa có khả năng nhận từ tánh thì mình phải khẳng định mình có chân tâm. Nếu không khẳng định là không bao giờ mình biết, không bao giờ mình tin và không bao giờ mình ngộ tánh. Cho nên chữ hướng đấy là khẳng định mình có chân tâm. Và tiếp theo khẳng định tu để ngộ tâm thì mới có thể vượt thoát sanh tử. Và khi khẳng định như vậy rồi thì từ đó về sau chúng ta có gieo duyên những pháp thấp để pháp cao, chúng ta không bao giờ lạc sang hướng khác. Và đồng thời khẳng định tu tập cốt trở lại từ tánh, chứ không phải thấy có một cái tánh ở đâu đó để hướng đến. Nếu làm như vậy thành tướng thô và không ngộ tánh, đó được gọi là hướng tánh. Thứ hai, nâng lên một trình độ nữa là sáng lại tánh mình. Lại ra không nói như vậy, nhưng mà vì quý vị khó nhận ra cho nên phải chia sẻ rằng tí. Cái trình độ nâng cao này không phải là chờ 5 tháng, ai lanh cứ tích tắc là nhận liền, ai chậm thì từ từ 5-3 tháng, 7 tháng, 5 gì đó. Chứ ép nhận liền thì quý vị dồi, mà nói phải lâu thì quý vị mà lanh thì thấy không hài lòng. Cho nên tùy theo trình độ mọi người. Thì sáng là tánh mình á, tức là không phải là có cái tánh để sáng lại, chỉ là ngay đây này, sạch tròi trơn, đừng tạo dấu vết. Nó sạch các tướng, không dấu vết. Bình thường, chữ bình thường ở đây không phải là có một trạng thái bình thường, không phải có tâm bình thường, mà bình thường tức là không dấu vết gì cả, thì thực sự là bình thường. Cũng gắn gường, không tạo nên, không làm gì cả. Bình thường, mà không mê. Thì ngay đó tự tánh nó sáng ngời, chứ chúng ta không làm thêm một động tác nào trong đó. Đó là sáng là tánh mình. Thứ ba là luôn giác sáng, tức là biết rồi thì miên mật như vậy, gọi là luôn giác sáng. Nếu mà hằng sống như vậy á, thì đối với các tướng, trên các tướng, nó cũng không có dính dáng gì, và chúng ta cũng không can thiệp trên đó, không có bám vào nó để phân tích, để hiểu, để tu, không có vi chuyện đó. Nó không dính dáng gì. Nơi mình thì bạc dấu vết nhưng không mê. Bạc dấu vết là sao? Quý vị cứ nghĩ là phải thánh tịnh, cái đó tuyệt vời rồi, nhưng mà mình đang tu. Dù rằng còn vọng tưởng, còn câu chuyện, còn buồn vui, nhưng mà chúng ta không thèm nghĩ gì thêm. Thì cũng như đáng có, nó cũng là không dấu vết à, nhưng mà không mê. Thì ngay đó cái chân tâm của mình nó đã bàn bạc, nó vô tướng, nó sáng ngời. Chúng ta đừng có lầm á, là vô tướng phải là không có gì. Nếu không có gì á, thì một là trong tâm không có gì, quý vị phải ngộ nó mới được. Thứ hai, nếu ngộ rồi á, thì tâm không có gì mà ngoài thứ nó cũng còn trăm thứ. Mà trăm thứ có mà tâm không thì nó vẫn là không. Thì đổi lại khi mà chưa ngộ, ngoài có, trong có, mà nếu mình không thì nó vẫn là không. Nó vẫn mất giá trị chi phôi. Cho nên cái không có gì này là tâm tử rộng ràng, chứ không nhất thiết phải sạch tất cả. Còn khi ngộ thì nó sạch thôi, đâu cần phải chi, phải không? Thấy rõ và khéo dùng tâm như vậy thì sẽ đang dùng tâm khế tự tánh. Mà khế tự tánh nó sẽ đắc lực, nó mạnh lên. Và tâm tâm niệm niệm luôn luôn như vậy thì công phu nó có lực. Và chỉ có nhờ cái lực của tự tánh thì chúng ta mới tịnh lặng, mới đủ mạnh, mới có trí tuệ để mà thoát khỏi sự chi phối của nghiệp báo và nghiệp thức. Ngoài ra không thể dùng bất kỳ một tạo tác, một cách thức, một phương thức nào khác để thoát được. Không thể có được. Khi khéo tu như vậy mới có tuệ lực thấy ra, có định lực và diệu lực Thì hai cái đó có thì chúng ta sẽ thoát nghiệp và được tự tại. Như vậy, qua cái cách căn bản này, chúng ta thấy buông xả và sáng lại tánh mình, đây là cái bước đi vô cùng căn bản. Nó rõ ràng, nó rành mạch, nó tóm tắt, cô đọng, mà nó cũng đủ cho chúng ta nhận biết và dùng công được. Nhận biết là vậy, nhưng mà đi vào dùng công thì chúng ta cần nhận ra cái yếu chỉ trong hành trì để chúng ta khéo dùng tâm thì mới có kết quả. Cho nên mà đi qua bước 4 là khéo dùng tâm. Ban đầu là phổ thông trước. Cái quan điểm chung của chúng ta là muốn không còn vọng tưởng, không còn bị các cảnh trong đời chi phối. Cho nên đa số là mình muốn quay lưng với mọi thứ để mình được an yên. Đây là bước 1. Muốn vượt thoát các duyên, muốn chối bỏ nó. Thì lúc này lờ qua các nhân duyên, không muốn vướng víu can thiệp. Và muốn vượt lên trên các cái nhân duyên để sống và tu. Thì đây là muốn thoát duyên, tức là vì duyên mà tu. Tôi thấy cái chuyện tôi bực quá, tôi muốn tu là vì chuyện đó mà tu. Nếu như thế, thì đối với chân lý, bỏ các pháp, thì tâm không đến khắp trái sự thật. Bây giờ quý vị nhìn cái người đó quý vị không ưa, nhưng mà nhìn là đã thấy rồi, thì tâm mình nó đến người đó rồi đó. Giờ muốn bỏ nó, bỏ đi đâu, nhắm mắt là nó nằm trong đầu mình, sai chân lý. Cho nên chúng ta cố bỏ mà không thành. Đọc cái điện thoại ưa hết sức, không đủ tiền mua, nhìn cho biết, đi chỗ khác. Lòng vòng hồ không biết ma cứ đưa lối, quỷ dẫn đường tới cùng gặp nó nữa, rồi nhìn chập đi chỗ khác. Rồi đi dần gặp nữa, không biết từ bao giờ mình bỏ vô túi ký giấy nợ, là vì nó đang nằm trong đầu mình á. Có vị ở nước ngoài, cái ông bạn đời ông sống không có ngoan, cái vị này buồn hết sức, tới lúc đòi tự tử rồi. Nghe sư ông giảng kinh Kim Cang hay quá, bắt đầu tu không tự tử nữa, tôi tìm về đây tham vấn, bắt đầu tôi chỉ cho cách tu. Về thế là sống đối diện với ông bạn đời mà tu một cách rất bình thường. Ông đóng phục của ông về để ông hỏi tu dạy sao ông hay vậy. Thì mới đầu khi mà cắn qua 3 đôi tự tử, đôi lý dị, tới khi tu được rồi hết tu hành và kết hợp lại nhau là sao? Là trong đầu mà nó có, đi luôn quanh quanh hồi nó cũng dày à. Là càng bỏ thì vì nó mà tu thì chúng ta thất bại với nó. Mà Đức Phật dạy kinh Kim Cang là bức ấn trù sắc sanh tâm. Cho nên vị nào tu hành nhiều mà có một dấu vết gì nặng nề, tôi đang lo vì đó về sau phải bị quả báo đó. Ở đây không phải là do vì họ tạo nghiệp mà bị quả báo, mà nó hình thành kết nối cứng là quá khứ họ đã làm như vậy và hiện nay họ đang thọ báo như vậy. Cái quả báo cho họ có cảm giác họ sẽ bị như vậy. Cho nên cái lối mòn tâm thức họ làm theo kiểu quá khứ là cực đoan với chuyện đó, để rồi họ chạy không khỏi và cuối cùng họ bị ngay cái nàng đó. Cái này tôi bất tiện để mà nói một cách cụ thể, nói sợ quý vị buồn. Có nhiều người mình cùng chạnh lòng, mình nhìn là mình biết trước, nhưng mà chưa đủ duyên để nói. Bởi vì mình thấy mình chưa đủ lớn, đủ đức để quý vị đó kính trọng mà nghe những câu chuyện mà sát muối vào chỗ vết thương như vậy. Cho nên tôi gặp 5-7 lần và tôi cố gắng tạo cái thuận duyên nào đó để có thể đặt vấn đề thẳng để đón đầu trước. Nhưng thưa đại chúng là tôi thấy không thể đủ duyên. Và như vậy nó trải qua một thời gian thì cái kết quả nó đến. Giống như là mình đã nhìn ra kết nối cứng của họ là gì, kết nối mới của họ là gì, rồi cái lối mòn quá khứ là gì, hiện họ đang làm gì, và phải đi đến kết quả là như thế. Đủ sắc sanh tâm là vậy. Cho nên quý vị nào vừa nặng nề một cái gì là biết mình đã có kết nối cứng quá khứ, nó bảo mình sợ chuyện đó. Và mình có cái lối mòn quá khứ là mình làm chuyện đó để nó bị kết nối cứng, thì bây giờ mình lại có thói quen làm chuyện đó. Như vậy thì vì một câu chuyện, một nhân vật mà chúng ta làm cực đoan với câu chuyện đó, tức là trong người mình đang bị, thì coi chừng ngay sau cái quả nó tới, không phải vì mình tạo nghiệp hiện nay, mà nó kế thừa quá khứ và hiện nay nó thành một cái quả mà không hay ho gì, phải bị tai nạn trong đường tu tập. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là chúng ta có một dấu hiệu gì mà hơi cực đoan về cái chuyện gì trong bụng mình mà trầm trọng về việc đó, thì coi chừng chúng ta sẽ bị chuyện đó, phải để ý chuyện đó. Và khi mà chúng ta cố tránh như vậy á, để tu á, thì chúng ta không được lưu thông trên các công việc, không thích nghi được các cái tình huống thay đổi, tức là mình đang yếu. thì rõ ràng mình tu và không tồn tại được trong hoàn cảnh hiện nay. Từ đó chính mình thì ngăn ngại tự tánh, mà với Phật pháp thì chúng ta cũng không đủ sức để làm cho sáng lạng, mà khiến Phật pháp bị lu mờ và mất gốc. Như vậy thì phương thức tu tập này nó chỉ thích hợp cho cái buổi đầu mới vào đạo. Mình còn yếu quá, mới đầu vô mình phải vô nội viện, mình tránh dương mình tu, thích hợp cho căn cơ mới vào đạo, chứ nó chưa có khế hợp với đại đạo. Đại đạo là không có gì làm ngăn ngại được. Chúng ta nhớ đó là một cái quãng đường chứ chưa phải là chân lý rốt ráo. Ví dụ ở Trúc Lâm mà xưa sư ông nói rằng là sư ông cho vào nội viện chuyên tu, sáng đạo mới được ra khỏi cổng, còn không là chết làm phân như gốc thông. Thì sư ông nói như vậy để cho các thiền sinh phải lấy một tính thân là phải ngộ đạo, không có việc khác. Nhưng mà 5 năm sau là có những vị mà khả quan, thì sư ông nói mấy chú chuẩn bị tôi không cho ở yên hồi đâu, tôi chuẩn bị kéo ra làm việc. Thì rõ ràng là cái câu chuyện sư ông biết cái lộ trình, cái tiến trình phải làm gì để làm nên một thiên tăng. Như vậy cái các chuyện đó là câu chuyện của ban đầu. Và chuyện sáu nó không phải là theo năm tháng mà phải theo trình độ tiến bộ. Chứ đừng lập trình rằng là tôi vô 5 năm đầu là nội viện, 5 năm sau là tôi làm thi sự, rồi được 10 năm, 10 năm sau là tôi được đi giảng, rồi 20 năm sau là tôi phải ra giáo hóa. Lập trình như vậy rồi tới khi ra giáo hóa là nói rằng cái thời điểm tu hành là đã quá rồi, bây giờ tôi phải hy sinh vì Phật sự, hy sinh hồi giáo hóa, hồi cái mặt mình nó không còn lòng thầy tu nữa, cùng cao trọc đâu, cùng mặc áo thầy tu mà không còn thầy tu nữa. Là sao? Là vì lập trình. Đó là gì? Là trí tuệ ấy ai? Là gì? Là công thức, là nghiệp thức. Bây giờ vượt thoát là chưa ổn, thì sẵn sàng đối diện. Sẵn sàng đối diện thì sao? Sẵn sàng đối diện là đối ngược lại với chối bỏ, quay lưng, mà sẵn sàng đối diện. Nếu sẵn sàng đối diện thì phải bị nhiều rối rắm khó tu, nhiều phiền phức, rồi cộng thêm là nó đối diện vô quá, nó về sáo nhà mất minh, đi xa việc tu tập. Cả hai đó cộng lại thì đánh mất đạo tâm và đạo lý giác ngộ giải thoát. Nó nằm ở đâu đó bị che hết rồi, mình không thấy. Ai hỏi mình mò lại, mình tìm ở đâu không biết nó nằm ở đâu, tìm không ra, lật khuất. Như vậy quay lưng không ổn, đối diện không xong. Tại sao vậy? Bởi vì cả hai phương thức tu tập trên đều can thiệp trên hiện tượng sự tướng chưa rời cảnh, can thiệp trên cảnh, quyên tập. Quay lưng là vì cảnh cho nên quay lưng, sẵn sàng đối diện cùng vì cảnh cho nên đối diện. Thì cả hai phương thức này đều nhằm trên cảnh mà biện cái việc tu hành chưa rời cảnh. Mà trên cảnh thì quên tâm, mà mê tâm thì tu kiểu gì nó cũng lầm. Đó là lý do mà tu kiểu gì cũng không đạt đến rốt ráo, không đạt đến tột cùng của hai tiêu chí căn bản cần thiết. Đó là gì? Viên mãn cái hành nguyện giác ngộ của bản thân và nối nắm màn mạch của Phật pháp. Hai việc này chúng ta làm không tới nơi được. Đây là do giới hạn của một con người, nó còn nằm trong thường tình của nghiệp thức, nghiệp báo, chưa có ngộ. Cho nên chúng ta cần có một cách tu hành thích hợp thì mới đạt đến như nguyện được. Vì vậy cái phổ thông là cho mình hiểu thôi, cho mình thực tập thôi. Còn muốn đi đến rốt ráo thì phải khéo dùng công, theo công phu. Khả năng một là nhìn trên sự thể để tu, tức là nhằm trên cái việc đang xảy ra để biết đúng sai, để hướng đến tu tập đúng chánh pháp. Thì cách này á là trừ được các cái khởi tượng xấu, nhưng mà vẫn còn phân biệt trên sự việc. Và đồng thời chúng ta còn trong cố gắng, có vận hành tạo tác, cho nên có khi thì thành công, mà có khi thì việc tu hành mình bị thất bại. Bởi vì sao? Một việc xảy ra mà nhìn đến sự thể để phán đoán, để nhận định, để tu hành là rơi vào sanh diệt. Thí dụ như một cái việc đã xảy ra mà nó cái đó thầy biết thầy làm thì cũng phải đó, tại vì thời đại hiện nay phải như vậy và thầy phải làm như vậy như vậy. Cuối cùng là chúng ta nhằm đến sự việc để phán đoán và mình bị rơi vào sanh diệt. Mà rơi vào sanh diệt như vậy thì không khỏi cái thức mê, nó còn cái thức mê. Chính cái thức mê này nó làm cho mình lầm, Cho nên mới đầu, cạo đầu mới vô chùa thì thấy cũng thánh cao, cũng trống trắng, cũng tu hành, cũng thánh thiện. Nhưng mà vì tu theo cái cách mà phán đoán trên sự việc để nói đúng sai phải trái. Dù rằng thánh tịnh, nhưng mà nó biết trên sự việc và phán đoán đúng sai phải trái. Cho nên thức mê nó còn, mà cái mê còn thì nó lầm. Cho nên tu được một thời gian, thấy mình có kết quả tu, có thời gian tu vân vân. Thì lớn lên bắt đầu nó rời xa cái tự tánh dần. Ban đầu là vào mê thì nó xa tự tánh, mà lớn lên nó xa dần, xa tuốt lúc. Lớn lên rồi, thôi giờ mình làm việc rồi bớt tu một tí. Là tu đến tướng, cho nên bớt tu tức là bớt cái sự tướng. Còn nếu trên tự tánh thì làm gì cũng nó, làm gì mà bớt. Làm gì cũng là chính nó thì sao bớt được. Mà trên tướng thì nó dạy là cái mê nó nói ở bớt tu. Mình tỉnh táo làm việc được rồi. Nhưng mà đâu đơn giản vậy. Mới đầu đi vô dự một cái lễ hội gì đó, mình thấy mình hơi bèn lèn, hơi tàm quý. Vì nó cái chỗ này bước đất gì mà tới, chứ thực ra nó cũng không có hợp với tâm tu hành. Nó hay lắm, nó thánh cao. Đi riết nó quen, tự nhiên vô mình ngồi, tự nhiên thấy mình tự hào, chìm chệ. Là sao? Là nó nhuốm cái màu thời gian. Thời gian nó nhuốm lên những cái thứ đó đó. Đi xa dần. Cái tâm ban đầu nó không còn uyên nguyên buổi đầu. Thì câu chuyện sau đó, tôi không ưa nói chút nào. Chỉ nói được một câu nó rơi vào danh lời. Rồi chưa nói là danh lời nó có, thì bắt đầu nó có cái pháp bất thiện nó kéo theo. Thì sau đó thì thôi không hay ho gì để nói. Nó buồn lắm. Không hay gì, phải không? Lý do vì sao? Vì ban đầu là quên tâm cho nên bị mê. Ví dụ quý vị đang nghe đây này, trở lại tánh mình đang nghe, sáng ngời. Tự nhiên mình tâm đắc lắm, nó ổn thầy, nó đúng quá. Mình quên cái tâm này cho nên chúng ta phải trả giá, đáng tiếc thiệt nếu mà ai phải làm như thế. Còn nếu mà mình không sáng lại, mình quên cái tâm mà mình nghe theo, ông thầy cũng nói pháp này đúng không ta, sai rồi, có thể đúng người này, sai hiện nay, ông thầy cũng nói gì nặng vậy ta, là vì quên cái tâm mình mà bám theo cái lời đó là bị mê. Bị mê cho nên nó có cái bản ngã, đụng tới bản ngã nó khó chịu, vì vậy nó phản ứng lại. Từ một đống mê phản ứng khó chịu, nó che lấp hết cái từ tánh đáng sáng này, thì làm gì mà biết. Thì từ đây đâu phải chừng đó, nó nhấn cấp số nhân 2 thành 4, 4, 16. 16 thành mấy đó cứ nhấn căn lụy thưa lên. Là câu chuyện rất là tội nghiệp cho mình. Từ đó chúng ta tu không tiến bộ. Cộng với nhiều năm tháng mà tu không tiến bộ, nó kinh khủng hơn. Quý nhớ nha, mình mới vào đạo, nhất niệm Phật tại tiền, cái gì cũng là như Phật hiện tiền. Nhưng mà phải tiến, còn nhiều năm tháng không tiến mà nuôi tập khí, nó dễ sợ lắm. Cho nên tu không tiến mà cộng nhiều năm tháng trong đạo, nó sẽ rơi vào các tướng cộng với tập khí trộn với nhau. Thì bắt đầu là nó nhiễm, nó bị danh lời chi phối, nó tăng cái cường độ của pháp bất thiện. Nó trở thành chai lì, không còn tâm tàm quý. Thì lúc này là các cái công đức lành nó mất. Không có tâm tàm quý thì các công đức lành nó bị mất đi. Đó là tu. Rồi nó đâu phải thả cho mình yên để mà tự do suy nghĩ đâu. Nó gặp những hoàn cảnh ác nghiệt. Tại vì quả báo mình không tốt, cho nên gặp cái chuyện không tốt nó tới. Gặp nghịch cảnh, chúng ta oán ức, bị chơi xấu, có nhiều bất cập, chúng ta mất mạng, sân hận, mất tu. Nặng hơn, có thể dùng cái phước của mình để trả thù, vô tình tạo nghiệp, vào sanh tử, trái với cái lộ trình, cái con đường tu hành giác ngộ mà chúng ta đã chọn từ ban đầu. Cái điều này là điều mà mình phải chín chắn một tí sẽ thấy ra. Tiếp theo là chúng ta phải công phu chín chắn, sáng lại tánh mình sẽ có kết quả. Tức là mình không can thiệp các duyên, nghe biết hết, nhưng mà thanh tịnh như thị, không phân biệt trên nó, biết mà không phân biệt, chỉ là sáng lại tánh mình, giữ chân tâm của mình, thì tất cả mọi thứ từ thanh tịnh. Cho nên chư tổ mới nói là nhất thiết trí trí thanh tịnh. Quý vị nhớ, ở đời cái người có trí tuệ họ không giải quyết vấn đề, mà họ nâng cao tầm nhìn để vấn đề đó tự biến mất. Cụ thể, không nằm trên các tướng vọng tưởng tập khí để mà tu tập, mà chỉ trở lại bản tâm thanh thản, thì tất cả từ mức dấu vết và sang người. Thật ra cái tập khí vọng tưởng của mình mà, chứ của ai? Nó trong bụng mình nó ra mà, của mình. Và trí tuệ của ai? Không, của mình. Thì bây giờ thay vì mình nhảy vô mình chọt ngay vọng tưởng tập khí, những thứ nào nhẹ nhẹ thì nó tha mình, những thứ nào nó cắn quá mình không chịu được thì mình thua nó. Thì bây giờ đừng có chọt nó, đừng chọt nó, cứ để nó cắn thẳng đấy. Và mình trở lại chân tâm cho nó rộng ra. Thế là cái anh tập khí đánh trôi qua chân tâm, đánh tiêu tán xong, gọn nhẹ không? Rất là gọn nhẹ, giải quyết vậy. Thì cụ thể ở đây á, là mình không can thiệp đến sự thể, mình không theo sự thể, không đối diện, cũng không phải muốn thoát khỏi chúng. Mà thanh tịnh là thanh tịnh. Người biết cái nghiệp nó ghê lắm. Ví dụ như mình sinh ra trong gia đình, lâu lâu nó có những cái lệ lớn, thế là mình lo thật chú đáo, tốt chứ, rất tốt. Nhưng mà khổ nổi là mình chưa có khéo tu. Cho nên khi lo là giống như mình nghỉ tu, mình lo bán mạng. Cái kỳ tính, cái nhiệt tình chừng nào, nó tốt chừng nào, thì mai kia già nó bị một cái thiệt thòi. Thì thiệt thòi tức là điều tốt mà đưa đến cái điều nó hại mình, gọi là thiệt thòi. Là sao? Là cái chuyện ngày mai xảy ra nó không có đáng, mà đêm mới ngủ không được. Cứ nằm xuống 15 phút dậy chuẩn bị cái này, nằm xuống 10 phút chuẩn bị cái kia. Ngày xưa tôi nằm cái vấn đề đó, ngày mai đi qua bên núi chặt mấy cái cây về chúng mấy cái không ở Đà Lạt á. Thì cái núi voi nó ở trong lâm Đà Lạt, cái treo thuyền qua đò mấy kia gần sạch là đâu có gì đâu, nó bình thường mà. Ở đây nhìn qua kia thấy. Thế mà ban đêm mình nằm ngủ bên mưa, giờ chỉ tỉnh rồi 15 phút dài rột rạc 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 rạc. Vô cũng nằm 15 phút dài rột rạc 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 rạc. 15 phút nghe két 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 két. Mình nói thầy làm gì đêm cả đêm vậy thầy? Trời lo quá thầy ơi. Tôi dậy tôi quên bỏ cái rửa vô trong cái rò mai mang cho nó khỏe. Vô tôi nằm tôi nhớ cái rửa chưa có mài. Tôi ra tôi sợ đụng chúng, tôi mài nhẹ 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 tôi vô bỏ. Quên cái bình nước, mai đi qua đó uống nước lạnh cũng được. Thầy ông làm cả đêm không ngủ được. Cái điều tốt nhưng nó thiệt thòi. Là vì khi chúng ta làm điều tốt, chúng ta quên sáng lại tâm mình mà đi vào trong cái tướng, trong hiện tượng. Từ đó thì cái mê của mình, cái thức nó hoạt động. Cái thức hoạt động nó từ hoạt động tổng nha. Mà khi cái cường độ nó mạnh á, nó từ vận hành mà nó không cho phép mình được dừng lại. Cái thức này nó ác lắm. Quý vị biết là cái vọng tưởng mà mạnh là cái thức nó phải mạnh nó mới mạnh. Còn thức mà ngủ rồi thì vọng tưởng nó yếu. Mà cái thức nó có khi nào? Có khi chúng ta không tỉnh giác mà cho phép mình đi ra việc đó. Và khi mình quan trọng mọi việc mà mình không tỉnh á, là mình cho phép cái thức nó mạnh. Và từ trẻ cho tới già, khi già sức khỏe thì yếu, năng lực thì yếu, mà cái thức nó mạnh nữa là nó khởi động. Nó không cho phép mình dừng lại. Và từ đó mình khổ. Cho nên á, mình muốn thành công á, thì chỉ có một cách là trở lại cái chân tâm. Không can thiệp với sự thể. Không đối diện sự thể. Không theo sự thể, không muốn thoát khỏi sự thể, tức là chúng ta đừng làm gì cả. Thì lúc này mình vẫn thấy rõ là đúng sai phải trái. Thở nó làm mũi hàng nó sai mình phải chỉ. Nó cắt cái mặt bích nó trật mình phải chỉ. Nó không xẻ xuống nó đưa mặt bích lên nó sai trời bảo hư mình phải chỉ. Biết rõ phải quậy, nhưng mà vẫn ở chân tâm, không sanh thêm tâm phân biệt, hoặc là không nhầm trên nó để quyết định hành động đưa đến một cách hành xử như thế nào đó. Biết mà vẫn thanh tịnh chứ không ở trên đó. Và lúc này mình thấy những cái thứ đó nó là đồ huyễn. Có tốt cỡ mấy thì nó cũng vậy. Nhưng mà cứ làm tốt mà biết huyễn, vẫn thanh tịnh thì đạt đến như hiện tâm rồi. Muốn vậy phải làm gì? Sáng lại tánh mình. Sáng lại tánh mình này tôi nói rồi đó. À không nói lại. Thì khi mà cái sức sáng này nó càng mạnh thì tất cả mọi sự thể trong đời nó trở nên bình thường. Bây giờ mình nói hai chữ bình thường mà thấy khó là bởi vì cái sức mình nó yếu. Còn nếu nó mạnh rồi á, thì thật ra mọi thứ nó bình thường. Mà tu như vậy thì mới có lúc chín mùi. Chín mùi thì tánh này mới bừng ngộ. Và khi bừng ngộ rồi thì các pháp đều là Phật pháp. Vấn đề làm gì mình thấy cũng hoan hỷ. Làm gì sáng ngời. Ví dụ như tôi tiếp xúc với anh Thờ đó. Anh làm này làm kia, anh bị tập khí nhiều, tôi cũng lá cũng ra vậy đó. Mà thật ra trong tâm tôi không có gì. Bởi vì mình biết cái trình độ như vậy, hiểu biết như vậy, phước báo như vậy, nghiệp chướng như vậy, có người như vậy thì mình thông cảm cho họ như vậy, rồi mình mong mọi họ tốt hơn trong ngày mai. Như vậy từ trí tuệ chúng ta có từ bi. Mà trí tuệ từ bi như vậy thì chúng ta thông cảm dễ dàng, chứ chúng ta không cần phải khởi ra thôi thì cuộc đời sắc sắc không không thôi thì hãy sống hết lòng với nhau, mà sống với nhau phải có tình, tình cho nhiều vô, mấy mốt nó mù mờ ra mà chết. Phải có trí tuệ là phước như thế, trí như thế, nghiệp như thế, duyên như thế, đi đến như thế. Từ đó từ bi. Từ bi là họ ngang đó, họ biết ngang đó. Bây giờ làm sao mình nói thì nói mà mình thông cảm, thì rồi mình cũng không có giận gì, và mình cố gắng dìu cho họ bước qua nào hay đó, cho mình cũng không làm khó làm gì. Để thấy rằng là mình phải ở cái tâm. Thì tất cả mọi thứ mình có nói đúng nói sai đó, la có rầy, có làm việc tốt nhất có thể, nhưng vẫn biết như huyện và thanh tịnh bình thường. Đó là nhớ không can thiệp đến việc, vẫn làm tốt nhất mọi việc, vẫn thanh tịnh, vẫn biết như huyện. Cho nên tất cả mọi thứ này nó là vô tướng và sáng ngời trong tâm của mình. Cho nên cái việc tu tập này đại chúng chịu khó để ý tỉ mỉ một tí thì tu được. Còn nếu mà học chúng mà không chịu mà chụp em trai mà lồi xóa cho kỹ ấy, là tu nó không được. Bởi vì ngồi mình tu rất mệt, mà trong bụng mình cả đống thứ nghiệp thức đó nó rò rầy, nó phá, thì mình tu đó thành thức. Đối diện trước một tình huống, một câu chuyện oan nghiệt, không phải bình thường mà oan nghiệt, thì trong tâm mình nó dấy lên sự khó chịu quá mức. Và nếu mà người vợ tu á, tu không hay á, thì sẽ suy nghĩ nhiều điều không tích cực. Lúc này nếu mà dùng công tu tập, nếu một hành giả mà đáng tu thì sẽ có nhiều khả năng diễn tiến xảy ra, là đối diện với tình huống đó để nó thế nào, rồi lúc đó mình có cái phương án đối phó và tu thế nào cho nó tốt. Thì câu chuyện đó nó được đưa vào trong tâm mình, mà khi đưa vào tâm thì mình không biết rằng là câu chuyện nó đang dẫn dắt mình để hóa giải, để nghĩ tốt và mong làm chủ được mình. Thì lúc này mình một phần nhỏ mà câu chuyện nó dẫn dắt nhiều. Bởi vì lúc này nó không còn là cái chuyện hiểu biết đúng và sai, mà đằng sau chuyện đúng sai nó còn một cái cõi lòng tế tái. Buồn là giận, là sân, là phận, là uất, là bất mãn, là nó nhiều thứ lắm. Nó thô thì nó sân, mà nó tế thì nó ngùi gì đó. Mà vi tế hơn thì nó bất mãn. Nó bất mãn vi tế thì nó không dám nói gì ai, mà nó giống như nó không muốn làm gì, thấy cũng không thèm nói, cuộc đời nó buồn. Cái đó là chúng ta đang héo mòn. Ở đây không phải là không tưới nước cho cây héo, mà chúng ta đang đem cái mầm nó của mình bỏ trong khô lành, lành và khô cho nó tàn héo đi. Thì cách này á, có khi nó thành công một phần, có khi nó không thành công. Mình vừa mới qua cái câu chuyện thì sau đó mình lại khó chịu lại. Vừa mới thoát câu chuyện sáng ngời, tự nhiên gặp cái cảnh không hay, nó lòng mình nó ngùi lại, nó buồn buồn tụi tụi lại. Khi được, khi khóc, ít kết quả. Cách thứ hai, khéo léo, không can hệ đến mọi thứ. Đúng sai phải trái, không can hệ. Bởi vì lúc này quý vị nhớ là can hệ lên là mình không đủ lực. Hiện nay quý vị thừa sức quá cho nên mới sân. Thừa sức quá, thừa lực quá cho nên mới phân biệt đúng sai để mà phê phán bàn nói. Có khi mình không có ý ác mà cũng thừa sức quá cho nên gom những cái chuyện gì rác rến bên ngoài về ngồi lại với nhau rồi tẩu miệng với nhau, đấu khẩu với nhau, cùng dư thời gian và thứ sức lực quá. Tôi đã từng gặp cái câu chuyện mà khi mà nó lao tới một cái âm á, đại chúng nhớ lúc này lực mình không đủ, sức khỏe không đủ, tất cả đều không đủ. Người mình vẫn tỉnh queo, nhưng mà cái thân mình nó té một cái rầm. Và muốn thành công phải làm gì? Không có quyền nói đúng và sai. Trừ tướng bên ngoài cũng không thành công, mà trong tâm mình cũng không thành công. Và cái chiêu tôi xuất ra là không cần đúng sai. Nếu sai, tôi nhận, tôi cũng cần đúng. Thì sau đó cái tâm của mình nó hà tất cả mọi thứ đúng sai xuống, và nó mạnh lên. Khi mạnh lên, rửa mặt đất trời thiên thang, mình vẫn là mình. Sau đó mới sống sót tới ngày hôm nay mới nói chuyện với quý vị nghe. Nó không có cái mùi tiêu cực. Tôi nói thiệt đó. Thế còn nếu mà không như thế, hôm nay tôi có ngồi tôi nói đấy, nói toàn cái mùi gọi là, một là cù móc, nói là ngoéo ngoéo ngoéo, hai là thọt thọt thọt, ba là nói là cái mùi nó nghe nó ảm đạm. Đời vẫn còn hãy chán chán nắng, cạnh đời sao thấy vắng điều hiếu, vì đâu nên nổi tiêu điều, chiều đi chiều lại rồi chiều về đâu. Nghe nó có vẻ giác ngộ lắm, mà nó buồn quá, giác gì nổi. Giác cục phiền, một phiền vi tế. Cho nên cái hay nhất là đừng can thiệp. Mình cũng không can thiệp, mà yếu tố cùng cũng không can thiệp. Mà lúc đó tôi nhớ là nhận cái xấu về mình luôn. Bạn lệnh như vậy đó, thì có chuyện gì nữa đâu nói. Nhưng nhiều vị nói thưa thầy, bây giờ hoàn cảnh xảy ra cũng phiền quá, nói một loạt các cái thứ phiền kể ra để nhờ tôi khuyên. Tôi nói rảnh quá, dư hơi quá, chứ tôi đâu có rảnh đâu phiền. Tôi nói quý vị nghe là tuần mà dài 3-4 buổi này á, để đầu óc mà dạng chứ phiền sao giá. Phiền sao có sản phẩm mà dạng sống bài gì kịp. Có phải dạng không? Rồi hồi thảo, rồi thám luận, rồi phát biểu đủ thứ. Nhưng phiền nào cũng đâu sao kịp. Rảnh đâu. Nhiều vị kể phiền cho nhiều, tôi nói rảnh quá à, dữ hơi quá à. Phải không? Không rảnh. Sau đó sáng lại tâm mình trong lặng, thì lúc này tâm nó sáng ngời. Không can thiệp dính dáng gì đến các tình huống câu chuyện đang xảy ra. Cụ thể, chúng ta không hề nghĩ gì đến câu chuyện hay tình huống đó. Mình biết rõ mà không nghĩ gì hết. Thấy nó bình thường, nó thanh tịnh, nó sáng ngời. Nó bình thường, không có gì. Như thế thì tất cả từ trong lặng. Tâm vẫn tích cực sáng ngời. Các pháp lành không bị tôn giám. Thì chúng ta tu hành thành tựu trí tuệ và các công đức lành. Thì chỗ này quý vị nhớ là làm sao mà mình phải là nhắm mắt quay đi, cũng phải đối diện từng từng để mà đối trị nó. Làm sao mà đừng can thiệp trên đó, để yên đó. Sáng lại cái tâm, dư chân tâm, phải bằng được. Rồi sau đó biết đúng, nhưng mà nó bình thường, nó không có gì để bàn hết đó. Không gì để bàn, nó bình thường. Và như thế thì gặp ở đâu nó cũng chân tâm hiện tiền. Thì như thế sẽ thành công. Còn khi ngồi thiền thì chân tâm hiện tiền, mà ra việc thì bắt đầu việc nó... Nó cũng chân tâm mà nó có một cái túi riêng để nó chứa các cái chuyện thị phí đó. Nào đem về, mình tu dở thì mình phiền. Còn tu hay á, thì không phiền, nhưng mà có cái chỗ đó. Bắt đầu ngồi với nhau rồi nó sổ. Mà nếu mà quýnh đệ không chịu thì tìm người sổ, phải không? Sổ ra, xả ra. Xả ra đâu, nó miệng, nó phà ra, nó nói. Không biết để làm gì. Nó đại rồi thôi, rồi chập mệt vô nằm thẳng cẳng ngủ. Phè. Rồi cuối cùng cả đời vậy, rồi nói thị phi, rồi nằm ngủ phè, nó giống như thấy thúi, nó vô vị. Ôi, vì muốn thành công là phải trở lại tâm mình, nuôi tâm mình và thành công. Tóm lại, cái yếu chỉ để tu tập. Thứ nhất, nếu quý vị khéo giác biết, thì liền đó vượt thoát. Tôi dùng cái chữ giác biết á, cho nó gòn nhẹ, nó ít lại. Tất cả mọi thứ xảy ra, trời thần đất lợi gì, đúng ra, lẹ ra, chỉ cần giác biết thì nó vượt thoát à. Vì sao vậy? Bởi vì đúng cái nghĩa lặng mà giác biết á, ngay khi đó thì chúng ta sẽ có mấy thứ nó hay này. Một là mình đang có cái giác sáng. Mình vừa có cái giác sáng. Thứ hai, lặng sáng đó mạnh, nó có trí. Cho nên lúc này mình cũng biết như huyền. Biết gì? Mọi thứ này do nghiệp thức mà nó có ra thôi. Anh có nói trời đất đi nữa thì anh cũng là kết nối cứng, tổng kết nối mới ra con người anh, nói chẳng gì đâu. Anh muốn thoát khỏi kết nối cứng và kết nối mới á, là anh phải có một cái chân tâm thoát khỏi nghiệp thức thì anh mới vượt khỏi nó. Mà đã là thế thì nó chỉ là huyền, có giá trị gì đâu. Trong nghiệp thức đâu có gì. Tất cả là nghiệp thức chung sinh, không gì đúng, không gì sai. Bây giờ người đó họ muốn như vậy, mình chiêu đi, đâu sao. Nghiệp thức mà, đâu sao đâu. Chúng ta đâu có thể nào bắt một cái anh chàng thở, anh biết ngang đó mà biết nhiều hơn được. Đừng có bắt buộc như vậy, đó là dài dột làm phiền nào mình. Nó biết chừng đó là mình phải ghi nhận chừng đó, rồi từ từ nó biết thêm, không thể nó biết hơn được. Vì vậy, cái sai lầm của nó cũng là như huyễn. Mình có sửa cũng là như huyễn, không phiền. Từ đó chúng ta sáng tỏ vấn đề. Khi giác biết nó có nhiều thứ tồn tại vẫn trong lặng như vậy, thì mọi việc đang xảy ra chỉ là bình thường. Bình thường là gì? Không phải là tối nói bình thường, không phải là có cái tâm bình thường. Đừng học như vậy, bước ra sau buổi học này, bước ra nói, sao làm tới đâu rồi? Dạ bình thường. Thấy sao? Dạ bình thường. Thấy sao rồi? Dạ bình thường. Nó bị bệnh không? Dạ bình thường. Đang bệnh đó, nhưng mà bình thường. Nó đang bệnh, nó bình thường gì đâu. Biết cho rõ, bình thường tức là không gì hết, thì tất cả toàn không dính dáng. Mà đã như thế thì chân tâm nó hiện tiền, cho nên đào chân thật đã hiện tiền. Lẽ ra chỉ cần giác biết thì tự như vậy. Nhưng mà Quý vị coi lại, thực ra mọi việc trên đời này chỉ là cái sở kiến của chúng sinh, cái nhận định, cái thấy biết mà nó có ra vậy thôi. Từ cái thấy theo tình thức của chúng sinh mà có ra. Mà đạo vậy thì không có gì chắc thật. Và tình thức này nó thay đổi quay à. Từ đó biết rõ vậy, chúng ta không thèm đồng, không thèm khởi, không thèm chấp thì sống. Nhưng do vì cái khả năng của mình kém, cho nên nó không thể được như vậy liền. Vì vậy chúng ta phải khéo tu tập, khéo dùng công. Vì sao kém? Bởi vì mê, bởi vì bất giác, cho nên chấp theo cái kiến phần của nghiệp thức, cho nên mọi việc đưa đến rắc rối khổ não. Chấp cái thấy của mình cũng là kết nối mới, nó mới huân. Chấp cái thấy của mình nó cũng thừa kế trên kết nối cứng là cái nghiệp cũ của mình, rồi nó xung đột với cái kết nối cứng và kết nối mới của người khác, nó khổ não, nó rắc rối. Cho nên muốn thoát, chúng ta phải khéo tu tập mới có lực, mới có trí, nó tha cho mình và mình vượt qua. Thứ hai, giác biết mà chưa tốt thì phải khéo dùng công. Để là tóm kết, nhắc lại cái chuyện đã nghe. Khéo dùng công tức là không ngay đó cũng chẳng phải lìa đó. Không ngay đó tức là không phải tôi đối diện. Tại vì nhiều lúc chúng ta nói là đối diện để chuyển hóa là hay, nhưng mà cái chữ đối diện, cái hành động đối diện nó đã can thiệp trên cái hiện tượng quyền tâm thì kết quả không có nhiều. Cho nên không ngay đó tức là không phải đối diện, không lìa đó tức là không phải tránh nó, không cần bỏ nó, không phải vượt nó, không phải vươn lên, không có khái niệm đó. Tại cả hai khái niệm nó đều can thiệp trên trận và mê tâm, không thành công. Cho nên không ngay đó, không phải lìa nó, chủ yếu là không can thiệp trên trận, chỉ là sáng lại tánh mình. Thì ngay đó tất cả từ nó trong lặng sang ngời như như. Không phải như như là cân đơ, cái kiểu cái đuôi cúi rớt kia đứng cười hiền làm cái bột đến đâu chảy máu, nó phải vậy. Như như nhưng mà hãy có diều dùng vào ra, tất cả vẫn vô tướng linh hoạt chủ động, không ngăn ngại vẫn bất động. Nhưng kiểu mà mình đang ngồi thiền không có gì, bất động như như, nhưng mà cái tờ giấy nó bay ngang là mình đưa tay mình chụp được, chủ động vẫn không động. Hiện nay chúng ta đang tu theo kiểu mà gọi là chuyển tiếp, chưa có giỏi. Một là ngồi dòng tưởng để ý đủ thứ, hai là buông thư hồi cái đờ đận mà huynh đệ ngồi té mình cũng không biết. Chúng ta đang tu theo kiểu mà ngã bên ngã bên kia, còn đúng nó là vậy. Dùng cũng được như vậy thì mới có thể vừa thanh toàn đạo nghiệp của mình mà vừa duy trì được Phật pháp tại nhân gian. Mà được như vậy tức là chúng ta đã thành tựu viên mãn cái chuyện tu hành của mình. Thì chủ yếu ở đây á là khéo trở lại cái chân tâm, thì thức mê nó tan biến. Mà thức mê tan biến á, thì chúng ta làm chủ được nghiệp thức. Từ đó tu hành và các cái hành hòa khác, vác đá trộn bê tông lui tới, chạy phà nấu ăn gì đó, không khác với chân tâm này. Thì chúng ta sẽ có một cái năng lực tùy duyên không ngăn ngại, nó mới phát huy được cái diệu dụng bất khả tư nghị nó chính mình. Còn lại ngoài ra tất cả đều là tạo tác. Kể cả việc tu hành không đúng như cái chuyện trở lại tâm mình để mặc cái căn thức ấy, cũng là tạo tác. Cho nên đều bị chi phối, đều là nạn nhân của nghiệp. Vì vậy tu tuy nhiều nhưng mà giác ngộ thì nó ở đâu đó, nó chưa có tới gần mình. Nếu mà như vậy á thì có những chuyện mà nó bị hỏng, bị thất bại thì sao? Thưa đại chúng, mình chỉ có quyền nỗ lực hết sức trong cái phước và trí cho phép mình đang có. Và chúng ta chỉ có khả năng là cố gắng hết sức liên tục cho tới khi rút hơi thở cuối cùng. Chứ chúng ta không được một cái quyền là làm hoàn hảo 100% vàng sự trên trần gian. Mình chưa đủ phước có cái quyền đó. Vì vậy cứ nỗ lực hết sức mình đúng như pháp, còn lại giao cho nhân quả quyết định. Bản thân nỗ lực hết sức mình liên tục không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không rời từ tâm, không thèm đồng tâm. Bởi vì chúng ta chọn con đường tu hành giác ngộ, bởi không giác ngộ thì không có gì giá trị hơn. Không giác ngộ thì nằm trong nghiệp thức, mà nghiệp thức thì không có giá trị. quá sức rồi, liên tục rồi, mọi duyên còn lại ngoài tầm tay thì có nhân quả sắp xếp. Mọi việc dù nó có oan nghiệt đến đâu thì cũng quyết chí hành sự xử lý đúng chánh pháp, đúng với tâm thế người tu hành thanh tịnh giác ngộ giải thoát. Quyết chí chúng ta không được phép tranh hơn thua với phàm tục, theo phàm tục. Chúng ta nhớ cái ngày đầu tiên mình đăng đàn thọ tỳ kheo giới, khi mà tám sư thức chứng hòa thượng đằng đầu hỏi mình, một trong những điều quan trọng là gì? Là mình có giữ được cái phần bị người khác làm nạo hài mà không được sân giận buồn phiền không? Mình hứa em bô Phật con làm được, nhớ không? Thế nhưng tu thời gian giờ hỏi lại, hình như mình không nhớ cái pháp đó là pháp đưa đến giác ngộ giải thoát, nhưng bây giờ mình không có nhớ. Vì sao vậy? Vì có nhiều kết nối mới sau khi thọ giới nó dạy mình, và mình không học cái điều đã thọ, cho nên nó giống đường mòn không đi, bị cọ nó lấp, và mình mất cái kết nối đó trong đầu mình, là mình không nhớ gì hết. Và mình được cái kết nối mới cuộc đời nó dạy mình á, nếu người đó nói mà mình không đáp lại á, không trả lời lại á, đó là sai nguyên tắc. Có lần một vị đó hỏi tôi, thưa thầy, nếu đạo Phật nói là người đó chọc mình mà mình không sân, đó là sai nguyên lý. Tôi nói nguyên lý là do mình quy định mà. Thí dụ đứa bé nhỏ nhỏ đi học tới trường, mở cặp táp ra sách vở không có, đưa tay ra bị cô giáo đánh tay đi về, nó hầm hực trong bụng, nó nói cái chuyện này đâu phải lỗi của nó đâu mà đánh nó. Nó giận không? Gặp cảnh bất bình là giận, là nguyên lý, nó quy định. Nếu cứ để như vậy mãi thì lớn lên là trở thành một nguyên lý lập trình là chọc tức là phải giận. Nhưng mà đứa trẻ về, mẹ hỏi hôm nay con đi học có gì không con? Nó cũng hầm hực, nó không nói. Mà mẹ bà biết đứa con có vấn đề, cho nên bà dụ dỗ nó khai ra. Bà nói thôi con, cái chuyện này là không phải cô giáo, không phải tại con mà tại mẹ. Mẹ quên bỏ vợ vô cặp táp cho con, để mẹ tới mẹ nói cô giáo. Bà mẹ tới bà nói cô giáo biết, thì cô giáo xin lỗi đứa học trò hoan hỷ, thì nó hết giận. Từ đó về sau nó có một nguyên lý thứ hai, là không nhất thiết gặp cảnh đó phải giận, mà có cách giải quyết không thèm giận vẫn giải quyết thành công, là nguyên lý. Cho nên nguyên lý chỉ là một kết nối mới được huấn tập, chẳng cái gì. Như vậy mình có quyền đưa ra một nguyên lý: tôi phát tâm xuất gia tu hành để được giác ngộ giải thoát, cho nên gặp chuyện bất bình tôi không giận, không buồn, không phiền, không bàn tán, không sân si, không cự cãi, không nói xấu, không có dìu bẻ, không có ác khẩu, không có ác tâm, vân vân. Cho nên gặp kiểu gì mình cũng không chấp nhận theo thế tục để hơn thua với họ. Thì từ đó mình thấy là cái lời mà lúc mình hứa trước khi thọ tỳ kheo là đúng. Còn nếu quý vị không chọn lời như vậy, quý vị sẽ theo cái cài đặt kết nối mới của nhân gian, nguyên lý. Điều đó không hợp lý, tôi không chịu. Đó là kết nối mới thôi. Từ đó mình thấy, ủa, sao mà đi tu rồi, lẽ từ khi thọ tỳ kheo vậy, ai đánh tôi phải chịu à? Tôi thiệt thòi dữ vậy. Vì sao thấy thiệt thòi? Vì kết nối mới của mình theo kiểu phàm tục là đụng cái đó nguyên lý phải trả thù. Là kết nối mới của cái người không tu thì thôi đừng có tu. Còn cái kết nối của mình á, tôi tròn sáng chân tâm, tôi quyết không theo phàm tục. Và nếu mà sân là tôi lỡ sân, chứ không phải tôi lấy cái sân đó làm sức mạnh để mà tôi hành hạ người khác. Người tu của mình nói thiệt mà nói á, có khi chúng ta bị lầm chỗ này. Đồng chuyện là mình lấy cái sân làm sức mạnh, hầm hầm cái mặt để mình làm cho người khác sợ, cuối cùng lại là lớn lên cái mình cái sân đùng đùng vậy. Lấy cái sân làm sức mạnh là điều chúng ta đang hạ giá trị của mình, người khác họ sợ mà họ không có nể. Mình nhớ chúng ta chưa phải là thánh, chúng ta vẫn có bị bất giác, nhưng không lấy nó làm sức mạnh, mà hãy ý thức rằng khi sân là bất giác, chắc chắn là như vậy, để bữa sau chưa không có sân nữa. Trong đây đại chúng mà ai mà lấy sân làm sức mạnh thì phải nhớ, lớn lên thiệt thòi đấy. Đừng lấy nó làm sức mạnh, mà hãy nhớ rằng là một là bất giác. Còn người lớn á, thì các ngài có dần có la, đó là các ngài vì làm thành cho người mới vào. Thì các ngài có cách để các ngài làm chuyện đó. Tụi nó có cách thôi, ai mà tu tới đó là biết. Hôm nay cái thời gian nó còn 3 phút tôi phải dừng để quý vị nghỉ ngơi, tôi không có nói dài thêm. Nếu mà mình không can thiệp mình chẳng cần nói gì thêm. Cho nên con người có thể dùng mưu trí hoặc sự oai hùng để chiến thắng tất cả, nhưng mà chưa có bất kỳ một ai có thể có được đạo đức và nhân quả. Cuộc đời này quý vị có thể không sợ bất cứ ai, nhưng quý vị phải sợ đạo đức và nhân quả, vì nó không trái được. Phí đạo đức phải thiệt thòi, không may mắn, gặp nhiều điều xấu, không thành tựu được gì cho bản thân mà còn ngày càng bị tệ hại. Sống tốt xấu thế nào đều không qua được cái sự công bằng bình đẳng của nhân quả. Ở đây không biết giải thích từ gì cho hết. Chữ bình đẳng là có hai cái ngang nhau, những cái này nó hơn như vậy, nó song hành, nó phối hợp một cách nhuần nhuyễn đưa đến kết quả. Ví dụ như nói là nam nữ bình đẳng thì chỉ là quan điểm là nam nữ phải ngang nhau, nhưng mà nó có một cái nội hàm giá trị cao hơn cái đó, là chung cày vờ cấy con trâu đi bừa, là gì? Không phải bình đẳng nữa mà cùng làm với nhau, hòa hợp với nhau, đưa đến kết quả là có lúa mà ăn. Thì cái nhân quả đạo đức nó cũng đồng hành như vậy. Nếu anh trái với cái đạo đức thì cái pháp ác và con người anh nó song hành, nó hòa quyện một cách hòa hợp tốt để đưa đến một kết quả là anh phải chịu quả báo xấu. Nó vậy đó, không biết dùng từ gì cho đúng. Đồng hành cũng chưa đủ mà bình đẳng chưa đủ, mà phải nói rằng là ba ý: đồng hành, phối hợp tốt và đưa đến kết quả, cái nội hàm đó. Thì chúng ta tạo nghiệp tốt hay xấu, nó sẽ song hành, nó sẽ phối hợp tốt với mình và nó đưa đến kết quả như điều mình chọn lựa ban đầu. Thuần theo đạo đức, sống đúng nhân quả thì thành tựu. Trái đạo đức, tạo những bất thiện phải trả giá. Bình đẳng, song hành, phối hợp tốt, đưa đến kết quả, không gì có thể thay đổi được nó. Biết vậy rồi thì chúng ta lựa chọn cho mình thôi, phải không? Thế nào, đây là kết luận là chúng ta ưu tiên việc giác ngộ, còn lại đều là huyền hóa. Chỉ giác ngộ mới đưa chúng ta đến án lạc giải thoát, dứt khổ trong sanh tử được. Còn lại nó nằm trong mê, chưa rời khỏi sanh diệt, chịu sự trả vay của nghiệp, còn khổ đâu. Cho nên nó có gì giá trị đâu. Mà khi ưu tiên chọn việc tu hành giác ngộ rồi á, thì mọi việc còn lại chúng ta không có gì phải bàn nói, phải soi xịa, phải chê bai, phải phím bàn, phải gì, không có gì. Nó không có giá trị gì để nói, nó bình thường mà. Nó sao vậy? Bình thường mà. Mà việc còn lại cứ nỗ lực hết sức mình, được nhiều tốt nhiều. Còn lại giao cho nhân quả, mình làm tốt nhất có thể là được rồi. Nhìn nhận tu tập như vậy thì chúng ta chưa ngộ đạo vẫn được vô ngại. Vừa giữ đạo tâm, vừa tu hành sáng đạo, giữ được chánh pháp, đối trên công việc, đối với trọng trách, đối trước các biến thiên, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận mình còn bị ngã ngại hay vô ngại. Hỏi thẳng đi. Nếu có một ý gì đó đã bị ngã ngại, tu tệ phải tu thêm, đừng nói ai mà mệt. Mình là tồi tệ, đừng nói ai mà mệt. Còn nếu mà cứ bình thường vô ngại, tốt, tiếp tục tu. Nếu ngăn ngoài là không ổn, phải phấn đấu. Đừng có trách đen chạy trước ô tô rồi qua nhà anh ta. Phải biết mình còn tệ. Còn nếu vô ngại đúng chánh pháp thì mới viên thành sự nguyện được. Thì mong rằng đại chúng nghe, thấy suốt, nhớ kỹ, ra sức ứng dụng để đạt được kết quả tốt. Đó là điều có giá trị không gì bằng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.